bản đạo vô vi khắp năm châu. Hôm nay được lệnh của thầy cho phép để diện kiến cùng thầy, học hỏi với thầy, chúng con rất là sung sướng được trình diện thầy ngày hôm nay. Khóa ba của vô vi pháp, chúng con nam gồm có 25 người, nữ 22 người. Chúng con xin phép thầy được giới thiệu những bản đạo ở từng khu vực tới để trình diện thầy. Thưa thầy, chúng con rất là làm sung sướng và hân hoan. Có lẽ cũng đã từ nhiều kiếp đã được ân huệ của thầy, nên hôm nay chúng con đến đây xin thầy ban bố tình thương, thương cho chúng con và xin thầy đặt khóa cho chúng con để sau này mãi mãi trong cái thời gian này chúng con đem tên khóa học của đạo pháp. Chúng con xin cảm ơn thầy.
Hôm nay là ngày vui lành của ngày đầu tiên của khóa ba. Khóa ba lấy danh là nhẫn hòa. Chúng ta đã kiên nhẫn duy trì học hỏi, hòa hợp với nhau, ngày nay mới đi trong cái thức nhịp nhàng mà đến đây. Tuy căn nhà nhỏ hẹp nhưng mà tâm chúng ta thanh nhẹ và rất lớn rộng. Tâm chúng ta nuôi dưỡng về tiền kiếp thanh nhẹ, chúng ta không còn nung nấu cái bản thể gồ ghề như hiện tại. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng tiền kiếp của chúng ta ở trong cõi thanh nhẹ. Ngày hôm nay chúng ta mới có cơ hội hội ngộ lẫn nhau trong căn phòng nhỏ hẹp. Nhưng tâm tư của chúng ta đều hương thượng, xóa bỏ tất cả những sự trần trực trong nội tâm, để tự động nhận thức ra thế gian cái gì kêu bằng nghiệp. Nhưng ngày hôm nay chúng ta thức tâm, chúng ta phải dứt bỏ nghiệp tại tâm, nhưng hậu chúng ta mới thấy bề trên là ai, thiên liên là gì. Chính phần hồn của chúng ta là thiên liên, đang ngự trong tiểu thiên địa này, nhưng mà không hay, không biết, không hương thượng, không thấy tiền kiếp, không thấy căn cội của chúng ta, không biết ta do đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Tai hại vô cùng trong sự tranh chấp tâm tối nhỏ hẹp, mà quên sự tương đồng lớn rộng cả càng không vũ trụ, quên cả đấng cha lành kinh yêu đã nhiều kiếp nung nấu chờ đợi mong sự tiến hóa dũng cảm của chính con ngài. Nhưng càng ngày nó càng yếu đi vì ngoại cảnh, vì sự tranh chấp, vì sự đua đòi bất chấp, tạo cho nó càng ngày càng yếu hẹp và không biết sử dụng khả năng sẵn có của chính nó và quyền tối hậu của chính nó, quên luôn là tha thứ và thương yêu. Chúng ta ngày hôm nay đã học được một giai đoạn tha thứ và thương yêu, chúng ta mới khăn gói đến đây. Nói về tình đời, chúng ta đều là thua thiệt, không có ai có kiến độ xu lợi khi đến đây. Nhưng mà tại sao chúng ta đến đây? Chúng ta đến đây để học cái gì? Để tìm lại cái gì? Đã học những, chúng ta đến đây để học những gì mà chúng ta có thể thao gỡ được nghiệp tâm? Và chúng ta thu lại những gì? Những cái ta đã mất bao nhiêu kiếp vốn không, mà quên không, đòi có, thành ra động. Chúng ta vốn là không. Nếu các bạn trở về với trung tâm bộ đầu, các bạn thấy vốn là không, thì căn phòng này thì có thể chứa cả ngàn sinh linh đồng nghe, đồng hiểu, đồng tiếc, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương đầu, tương cầu với điển quang thanh cao, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. chúng ta lại nới rộng kiến thức của chúng ta, thấy rằng trong ba cõi chúng ta có sự hiện diện của chúng ta, thiên địa nhân chúng ta có rõ ràng đã cấu trúc trong cái cơ thể này để làm cái bằng chứng cho chúng ta thấy rằng ta đang ngự trong cái tiểu thiên địa này, và ta đang điều khiển cái tiểu thiên địa này, ta đang trách nhiệm cho cái tiểu thiên địa này, và không bao giờ chịu làm việc ở bên trong. Có ngồi, có thứ, có vị trí không chịu làm việc, hướng ngoại. Thậm chí nghe thiên liên ở đâu, chúng ta cũng tung bay đi tìm. Sự hiếu kỳ, nhưng mà đó là đại phương. Chúng ta biết đi tìm còn hơn là không đi tìm. Không đi tìm dồn cục tự ái rồi làm cho chúng ta kẹt. Cho nên ngày hôm nay các bạn biết rằng cái phương thiền này giúp đỡ cho các bạn lập lại quân bình để hiểu bạn hơn. Đi đạt tới thanh tịnh, biết bạn từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên bạn giai đoạn đầu cũng là hiếu kỳ đi tới tầm cái đạo này. Nhưng mà càng ngày càng tu, thấy mình càng ngày càng tâm tối. Thấy mình có sẵn biết bao nhiêu công chuyện mà không chịu sử dụng. Biết bao nhiêu cơ giới thanh lẫn trượt mà chưa bao giờ rời má được. Ẩn tàng ở bên trong. Rồi hướng ngoại tranh chấp, tự tạo sự mơ hồ và không có tiến qua được. Rốt cuộc gom lại có một câu: ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Phải tu. Người thế gian thiếu tu cho nên động lầm trời. Ông trời mới giáng lâm xuống thế gian nhắc nhở chúng sanh phải tu. Tu để làm, tu là tu bổ sự khiếm khuyết. Vì con có ngài giáng lâm xuống thế gian đem sự sáng suốt phục vụ trong cái ô trược tranh chấp eo hẹp và không khai triển, mà nó chưa bao giờ chịu sử dụng cái quyền năng tha thứ và thương yêu. Nó phải biết tha thứ và thương yêu, nó mới thật sự giàu mạnh, nó mới thật sự xứng đáng xin nó là con của trời. Nó không biết tha thứ thương yêu, thậm chí những lời nhắc nhở quý báu nó còn từ khước và không nghiên cứu, không chịu học và không chịu nhận thức là chân tướng của chính nó. Chính nó là loại đó, chính nó là loại biết thương yêu, chính nó là loại biết tha thứ mà không bao giờ chịu sử dụng. Cho nên tạo khổ cho chính nó. Triền miên, học đạo không hiểu đạo, tu không hiểu hành, miệng nói tiếng tâm không đi, rồi làm sao được. Cho nên ngày hôm nay được cái pháp lý vô vi khoa học miệng quyền bí, nó đã dẫn các bạn tới một chỗ thanh nhẹ hơn hồi trước rồi. Hồi bắt đầu tu các bạn động loạn nhiều, tranh chấp nhiều, ngày nay bớt rồi, thì các bạn bước thêm một bước nữa. Để thao gỡ cái nghiệp tâm, sự mong muốn của chúng ta đều là động loạn, chúng ta thao gỡ nó đi. Bình thản trở về thanh định, trở về với thanh định sẵn có của chính chúng ta. Để tận hưởng nó và sử dụng nó. Mới đem lại sự bằng an trong nội tâm, nhưng họ mới ảnh hưởng với các giới. Người thế gian đã tâm tối, còn muốn biết tiền kiếp tôi là cái gì, tôi là ông gì, tôi là bà gì, tại sao tôi ở đây, nhưng mà không chịu sửa. Dù có biết hết tiền kiếp thì nó không chịu sửa, thì tánh nào tật nấy, không có bao giờ phát triển. Cho nên tôi khuyên các bạn phải tu đi. Chính tôi là con người ở trong tâm trạng hiếu kỳ của các bạn, không khác một ly một tí nào hết, một thứ mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay tôi đã kinh nghiệm, tôi thấy rõ, chúng ta phải tu, chúng ta phải thao gỡ, chúng ta mới biết nguyên căn của chúng ta. Bây giờ bề trên cho chúng ta biết rằng ta là Thượng Đế, rồi đâu có ai làm sao mà tin được ta là Thượng Đế. Tưởng là Thượng Đế nó lớn lắm, rộng lắm, không phải đâu. Thượng Đế đã hạ hết lời nói với chúng sanh biết rằng các con đau khổ là cha đau khổ, đầm trong một hạnh. Trên một hành trình của các con với cha là một. Có gì đâu mà xa cách. Nó nằm ở trong tâm các bạn. Nó nằm trong hơi thở các bạn. Nó nằm trong cái diệu tâm, diệu quyền, diệu thức của các bạn. Chính ngài đó không có đâu. Không phải mất công đi tìm. Nếu các bạn lui về thanh tịnh thì ngài đó. Ngài chỉ ngự trong cái dinh thự thanh định mà thôi. Vì ngài là đại thanh tịnh. Chúng ta có tệ nhất đi nữa, chúng ta ráng tu tới thanh tịnh chúng ta mới đón được Ngài. Chúng ta thiếu thanh tịnh đâu có đón được Ngài. Muốn có thanh tịnh phải dọn dẹp, phải hòa hợp, phải khai triển. Thì lúc đó mới thật sự là đón được thanh quang điện lạc. Cái đó là tự động như vậy. Cho nên ngày hôm nay quan trọng nhất là cái kỹ thuật tu học. Càng tu các bạn thấy càng sai lầm, trì trệ từ nhiều kiếp chứ không phải một kiếp này. Chúng ta ác vô cùng, nghĩ chuyện hơn thua, nghĩ chuyện ác độc, nghĩ chuyện tranh chấp, nghĩ chuyện phá hoại, giết chóc. Nhưng mà phần xây dựng cũng có bao nhiêu. Kể cả hai vợ chồng thì nó có lý luận cho cách mấy, âu yếm cho cách mấy, xây dựng cũng không được bao nhiêu. Toàn là sự tranh chấp. Mà các bạn mỗi khi tranh chấp ta ghi một chấm thôi. Một ngày các bạn bao nhiêu sự tranh chấp đối với hai vợ chồng, đừng nói đối với chúng sanh. Cho nên chúng ta tu cái phương pháp này là tự sửa mình, soi hồn, để khai cái luồng trung tâm điển bộ đạo, phóng lên hòa hợp với bên trên mới chiêu cho chúng ta. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển, đem cái nguyên năng sáng suốt của các càn khôn vũ trụ chiếu rọi tâm can của chúng ta, bổ túc để khai triển phần ô trực tiến hóa, thành lập tới vô cùng, đạt tới sự quân bình giữa hai giới, thành trực như nhau. Thiền định là gì? Để ổn định luồng thanh điển của chúng ta, trụ hóa tiến thăng, mới giải tiến được cái phần tâm linh sẵn có. Cho nên cái phương pháp này là gấp rút và rất vắn tắt để đổ cho các bạn. Nhưng mà tình đời nó nhiều chuyện, nó lôi cuốn các bạn, nó đòi hỏi các bạn trong cái lý tranh chấp, nói được không làm được mà cũng ráng nói, cũng ráng biện hộ, cũng ráng tranh chấp. Mình tưởng ta là sáng, vì cái sự sai lầm đó cho nên chúng ta bị sa đọa xuống thế gian tới ngày hôm nay. Đem cái sáng suốt phục vụ cái chuyện không cần thiết cho nên chúng ta bị kẹt. Mà cho nên chúng ta lui về sự thanh tịnh rồi, chúng ta thấy sử dụng lúc nào nó cũng đúng. Lời nói không âm thanh, lời nói không văn tự tử, đó là chân lý không thay đổi trong tâm. Cho nên nhiều khi các bạn nghĩ những lời lẽ rất hay, rất siêu diệu, ngày mai tôi sẽ tác văn rất hay, nhưng mà tới đó nó gom gọn có chút xíu thôi. Tại vì sao? Vì sự trần trượt không có thể chưa được. Cho nên con người đều giới hạn, muốn học chân lý qua khối óc con người luôn luôn bị giới hạn và không có khai triển được. Cho nên chúng ta tu càng thấy trì trệ, càng tu càng cần kỹ thuật tháo gỡ. Kỹ thuật tháo gỡ do đâu? Do sự kích động và phản động, lây quan làm ăn, chúng ta mới mở được. Nếu không biết lấy quán làm ăn, không bao giờ mở được và chỉ kẹt thêm mà thôi. Chúng ta chấp nhận hoàn cảnh nào đưa đến cũng là Thượng Đế đưa đến. Thượng Đế dạy chúng ta, cho chúng ta cái cơ thể cấu trúc bởi siêu nhiên mà có này, là Ngài kích động và phản động thử tâm chúng ta từ giờ phút khắc, để chúng ta tự hiểu, tự thức, tự đi. Chứ Ngài không có dẫn chúng ta đi nữa. Ngài mở trí cho chúng ta là qua hạ mình rồi, chúng ta phải tự đi. Cho nên sự cố gắng đó, càng ngày các bạn ý thức được nhiệm vụ của các bạn, thì các bạn sẽ làm một việc cho tất cả mọi việc. Các bạn thành đạo thì những người xung quanh sẽ có hy vọng thành sau cái kỹ thuật của các bạn đã thực hành. Cho nên chúng ta không phải ôm những cái lời của thiên liêng, những cái lời của bề trên ca tụng quá mà bỏ mình cũng không được nữa. Đã ca tụng mấy ngàn năm rồi, cả triệu năm rồi, đấng nào hay thì chỉ có ca tụng, không có mà không chịu thực hành. Cho nên ta cũng phải ăn năn hối cải và làm cuộc cách mạng của tâm linh, sửa chữa phần sai lầm của chúng ta, phân ra hơi khói. Phần hồn là phần sáng suốt liên hệ với bề trên, luôn luôn trong từ tốn, phóng luồng điển từ ái cho cái cơ tạng này phải làm việc đứng đắn, khai triển, hợp thức, hợp thờ. Lúc nào chúng ta không có tin cậy nơi cái tánh phạm trượt của chính chúng ta nữa. Phải phản đối và khai phá nó ra thì các bạn mới tìm được cái hạt kim cương sẵn có trong nội tâm của các bạn. Nó lóng lánh, nó đã ẩn núp ở bên trong tâm thức của các bạn. Mà các bạn làm pháp luân thường chuyển rồi nó giải ra. Nó giải ra thì cái luồng điển nó trụ đâu? Trụ ngay trung tim bộ đầu. Thì cái điển nó phóng đi lên thì bề trên ta cũng làm cái pháp luân thường chuyển của chư Phật chư tiên. Ta chuyển, ta rút mình đi lên. Thì mình mới được thường độ thăng hoa. Cho nên nhiều người tu tới bây giờ cũng nói tôi mong được ông Tám độ, ông Tư độ, ông Tiên độ, Thượng Đế độ. Không có ai độ nữa đâu. Độ một lần một thôi. Còn hành là do mình. Hỏi cho bạn thiếu gì mà kêu người ta độ? Tư chi bạn đủ, ngũ tạng bạn đủ, ngũ quẩn là bạn đủ. Thiếu cái gì mà kêu ông trời ráp thêm? Không có vụ đó. Bạn bị kẹt, bị giam hãm trong cái ngũ hành sơn này mà không có lối thoát. Cũng như Tôn Ngộ Không 72 phép màu còn phải bị giam hãm trong ngũ hành sơn như các bạn. Các bạn bây giờ đang bị giam trong ngũ hành sơn chứ làm cái gì? Bây giờ muốn làm sao thoát ra cái ngũ hành sơn này? Phải chấp nhận thanh tịnh. Càng thanh tịnh càng được nhẹ, càng thanh tịnh càng được nhẹ. Tôn Ngộ Không phải tu 500 năm mới thoát ra được. Bây giờ các bạn đang bị giam rõ ràng. Càng thanh tịnh đi thì các bạn đi trong nháy mắt. Gương trước đã cho chúng ta thấy ta là người đi sau. Tôn Ngộ Không ngộ có chữ không, mà chúng ta còn chấp mà làm sao mà ngộ được. Thậm chí những người có thiện tâm đã in ra những cuốn băng, những lời giảng siêu thượng thừa để độ chúng ta, cho chúng ta hiểu cái nguồn gốc của chính chúng ta, toàn là lợi ích của chúng ta không. Rồi viết ra những cuốn sách, chép những cái sử ký, những này kia kia nọ để chúng ta có cơ hội giải trí, chúng ta cũng từ chối nữa. Đọc đi để cho nó mở trí. Vì bạn không có thì giờ dạy lục căn lục trần. Lục căn lục trần phải có bằng chứng. Các bạn phải nghe, phải đọc sách để cho nó hiểu, nó thức. Còn các bạn có cái pháp là các bạn làm chủ để hành, khai triển. Cái pháp đó là khứ trực lưu thanh. Nó phải thanh lọc. Nó thanh lọc cái luồng điển nào trước thì nó tự nhiên tự động nó phải giang ra. Luồng điển nào thanh thì nó lưu tâm. Các bạn làm món quà giải trí trong lúc tu trên đường có thể vấp ngã. Lời của cha dạy cũng chỉ phương tiện để cho những hành giả đi giữa đường khát nước kiếm nước uống, đói kiếm cơm ăn. Đó, những lời giảng đó là thích tâm. Thích tâm là gì? Để chúng ta trở lại với con đường dũng tiến thanh tịnh của chính chúng ta, không bị bơ vơ giữa đường nữa. Trong lúc tôi đau khổ tôi không còn đau khổ nữa. Tôi thấy tôi bất diệt, tôi đâu còn gì đau khổ. Tôi có cha mẹ trên trời, tôi có anh em tại thế, tôi hết rất đầm ấm, tôi sống một cách ấm cúng vui vẻ. Tôi còn gì đau khổ nữa mà tôi còn than vãn với ai nữa, tôi còn xin xỏ với ai nữa. Thì khói tà không có thể phỉnh chúng ta được. Chúng ta nắm chân lý và tưởng chân lý và thực hành chân lý, truy tầm chân lý thì không bị kẹt nữa. Các bạn thấy không? Cho nên toàn là những cái gì ta đem tới cho chính chúng ta, vừa vô vi không có sợ. Nhận, nghe, học, tiếng và cảm ơn vô cùng. Và nguyện sau này chúng ta có đắc được, hiểu được một điều gì, chúng ta để khổ hạnh đi độ người khác. Nhận những cái gương lành đó là tốt cho chính chúng ta và giải nghiệp cho chính chúng ta. Và không bao giờ chúng ta còn những nạn tai nữa, và không còn những cái ý nghĩ độc ác để hại người khác. Toàn là cứu độ. Cho nên cái lợi người tu vô vi luôn luôn có những món quà quý để cho họ có cơ hội giải trí lành mạnh trên con đường thăng hoa của Phật học và không bị kẹt ở lại thế gian. Tại sao những vị giang lâm siêu phàm xuống đi tìm những người tu vô vi, những khối khác lại không đi tìm hẳn? Vì sao? Vì những người tu vô vi họ đã khổ nhiều, họ đau buồn nhiều, họ thích tâm nhiều, họ nguyện thực hành, họ khép mình ngồi thiền. Bề trên phải chứng giám cho họ. Nhưng mà nói về đời lừa gạt họ không có thua ai. Họ cũng manh lơi đủ thứ, nhưng mà họ được gạt bỏ cái chuyện không cần thiết. và họ trở về với con đường cần thiết thì bề trên phải thương. Cha mẹ trong gia đình mà thấy đứa con biết ăn năn hối cải, vàng không đổi. Cho nên chúng ta được cái ân phước đó. Chúng ta thấy chúng ta vô cùng, chúng ta sâu si, chúng ta không tốt, chúng ta phạm tội nhiều nhất ở trần gian này, và chúng ta cố gắng tu lại được thượng độ. Đừng cho cái thượng độ đó là hãnh diện, đừng cho cái đó là phước, nhưng mà chúng ta cố gắng đi tới. Đi nữa, đi vô cùng, các giới khác sẽ thượng độ chúng ta. Vì chúng ta trong thức vô cùng và chúng ta là phần hồn bất diệt. Đâu có cho cái gì là kêu bằng kiêu hãnh đâu, đâu có cho cái gì kêu bằng đắc đâu. Toàn là đang học và đang tiến. Thì biết ta hiếu học hiếu tiến thì ở các giới, kể cả ma quỷ, đừng có nói thần thánh, đều quý chúng ta và trọng chúng ta. Cái ý chí đó là vô cùng. Mà nếu chúng ta chịu thì chúng ta biết đạt. Còn nếu chúng ta không chịu thì chúng ta là thật sự là thua lỗ. Dồn cục một đấm, các bạn xem cục đá nó cứng đầu hơn các bạn nhiều. Và càng giới tâm đời, mắt đời, các bạn thích tính cho nó bao nhiêu ngàn năm nữa nó mới được về trời. Chờ nó mòn nó về trời được thì cái nghiệp chúng ta mòn, chúng ta mới về trời được. Nếu mà chúng ta còn vung bồi tự ái như hòn đá kia thì chừng nào chúng ta mới có cơ hội về trời? Chúng ta biết rồi, tôi có trời, cha trời, mẹ trời, tôi có cảnh trời, có bồng lai thiên cảnh, chừng nào tôi mới đi được? Tôi phải dẹp tự ái. Tôi có khôn hơn nó chỗ đó, tôi biết tôi có thể dẹp được. Thì tôi dẹp, tôi hạ mình xuống. Hạ mình xuống thì tự nhiên tôi là người dẹp tự ái và phần thanh, thanh điển của tôi được thăng hoa. Thì cái dịp về trời là nơi quê xưa chốn cũ tôi không có khó khăn. Mà nếu tôi không chịu dẹp cục đá đó thì mãi mãi đời đời tôi chỉ ở đây mà thôi. Nếu tôi hiểu được cái hay của Thượng Đế là cái hay của chư Phật chư Tiên, tôi ca tụng cái hay của chư Phật chư Tiên và tôi quên dẹp cái cục đá tự ái này, cũng không bao giờ đi đến đâu, cũng vẫn bị giam đó. Vì luật trời là luật trời, không thay đổi được, không có sự gia giảm. Chính các bạn là người phạt các bạn và thưởng các bạn mà thôi. Nếu các bạn ăn năn tu là các bạn là người thưởng các bạn. Còn các bạn mà không chịu ăn năn tu học thì các bạn là một người phạt các bạn mà thôi. Họ lấy cái gì làm bằng chứng rằng phạt? Từ nhỏ lớn lên học có bằng cấp rồi cưới con vợ, để con mua nhà, sắm xe, cạnh tranh với thiên hạ, nghiệp buộc nghiệp, cột mình vào cây không có lối thoát, kẹt một chỗ không có tiến triển nổi. Hiện tại ngồi đây cũng nhiều người đã và đang kẹt, không phải là thoát được đâu. Trừ khi người đó chịu lui trở về với dung cảnh thanh tịnh sẵn có của người, hướng thượng, hoàn toàn hướng thượng, dứt nghiệp tâm, thì mới thật sự được hưởng cảnh nhàn hạ. Đang sống với thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ mà không sống được nhàn hạ là uổng lắm. Biết những hơi hít thở của chúng ta là vô cùng, từ ngoài vô trong, từ trong ra ngoài, tự tiện khai triển, tự do 100% không làm, thì mình tự gạt rồi. Thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta phải câm cái mồm trong thanh tịnh. Những ngày các bạn về đây, gia đình vô vi, chính các bạn đóng góp, ngày nay các bạn có cái chỗ an tọa, thanh tịnh, nghỉ ngơi để thức tâm. Thấy rõ chưa? Ở gia đình các bạn sẽ mơ tới chiều, nó tranh giành những sự động loạn từ cái miệng của các bạn, từ cặp mắt các bạn, từ lỗ tai các bạn, từ lỗ mũi các bạn. Nó làm cho các bạn động loạn, càng động loạn thêm, rồi không có lối thoát. Mà ngày hôm nay các bạn về tới đây, rồi về ngôi nhà của các bạn đóng góp tại thế gian. Còn cái căn nhà vĩnh cửu là cái xác của bạn đây nè, và truy tầm được cái cấu trúc siêu nhiên của thể xác này, các bạn mới minh cảm được cái đời đời bất diệt ở bên trên, từ không mà có. Nó phải 7 ước niên mới có. Thì ngày hôm nay chúng ta truy tầm tới đó là về đâu? Về không. Thì khi các bạn truy tầm trở lên về và khám phá được cái tiểu thiên địa các bạn rồi, các bạn kêu bằng ngộ không. Không khác gì tôn hành giả đang ngộ không và giữ cửa trời. Ngài cũng muốn chúng ta ngộ không, Ngài đâu có truyền rõ chúng ta nữa. Ngài kêu chúng ta tu. Phải tu, phải có đức độ, phải có hào quang mới nhập cửa trời được. Bộ đầu các bạn không có hào quang, không nhập cửa trời được. Không ai rước các bạn, không ai đón các bạn. Cho nên vì đó chúng ta về đây học cái khóa điển quang, trung tâm bộ đầu của chúng ta, niệm Phật trì niệm rồi các bạn thấy bộ đầu xuống. Lăn lăn đưa các bạn đi, đi đến đâu các bạn mừng đến đó. Trước kia các bạn không có thoát ra cái bộ đầu được một ly, ngày nay các bạn thoát một tấc không có chê. Rồi nó sẽ đi tới một thước, rồi một trượng như không. Không có khó khăn, nháy mắt là các bạn đến nơi rồi. Sự thanh nhẹ hòa hợp với thanh nhẹ chỉ có nháy mắt mà thôi. Nhưng mà ở đời này nói nhiều người đâm loạn, nó chừng nào tôi mới được. Hồi xưa người ta nói chừng nào mới có máy bay, bây giờ có máy bay rồi. Chúng ta thấy rõ, chừng nào tôi mới có chiếc xe hơi, bây giờ có chiếc xe hơi rồi. Tôi thấy rõ, không ai tin nhưng mà phải có. Từ ngày hôm nay chúng ta nói xuất hồn đâu có ai tin. Nhưng mà bắt buộc phải có, vì chúng ta đã giáng lâm xuống thế gian, hội nhập trong cái cơ cấu thể xác này. Đã mấy chục năm nay thôi, đừng nói lâu. Chúng ta đã gian lầm đem sự sáng suốt hộ trì cái thể xác eo hẹp. Mà trong lúc gian lầm là vốn không vô tư, ai cũng thương, ai cũng mến. Ngày hôm nay kẻ ghét người thương. Chúng ta đã thấy tội lỗi chưa, sai lầm chưa? Thì chúng ta tu để trở về với sự trọn trọn lành đó. Trở về sự dũng mãnh thanh tao đẹp đẽ như lúc sơ sanh. Tâm ta vô tư, cái ai cũng quý mến. Tâm ta động loạn thì kẻ ghét người thương, nó rõ rệt như ban ngày. Chúng ta thấy nghiệp là gì? Đó là nghiệp. Nghiệp kẻ ghét người thương là nghiệp rồi, nó trói buộc. Một cái thức hòa đồng các bạn mở rồi thì nó đâu còn nữa. Mà lấy cái gì để mở thức hòa đồng? Dụng tâm điển, trì niệm danh Phật, trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cái thức hòa đồng nó mở ra. Mặt mày sáng suốt, vui tươi, tự chủ, không còn lệ thuộc nữa. Không phiền nữa, bề trên nhập sát dạy đạo nữa. Chính ta là người thăng hoa đi tầm đạo, nó mới chắc được một ly hay một ly. Còn nhập sát mà chỉ điểm là chưa có tiếng được. Cho nên phải khổ hạnh. Khổ hạnh thì chư Phật, Phật tổ mới chứng tâm. Chúng ta khổ hạnh tu thì bề trên chắc chắn là phải chứng tâm rồi. Chúng ta đi tới trình độ thanh nhẹ, hòa với thanh nhẹ thì tương ngộ Phật đâu khó khăn. Nặng mà muốn đi tìm ông Phật làm sao được. Chúng ta phải dứt khoát mổ xẻ cái điểm này. Thượng, trung, hạ, bất nhất, không có hợp. Thì chúng ta bây giờ đã có cái pháp luân thường chuyển, khai mở hợp nhất. Lên trung tâm bồ đạo, ngủ quẩn giai không. Bạn ngồi đây nhưng không phải ngồi đây. Bạn đi nhưng không phải đi, bạn ngủ nhưng không phải ngủ. Đó là đi tới cơ hội thức tâm rồi. Bạn thấy chưa? Cho nên con đường tu học phi thực tế, luôn luôn phải có sự thực tế mà tự kiểm chứng lấy mình mới tiến qua được. Bây giờ bạn nhắm mắt, bạn không thấy Phật tiên, không thấy Thượng Đế, nhưng mà bạn nhắc chắc chắn rằng tôi tu pháp này và tôi chịu huấn luyện, tôi chịu khai triển cho tôi, tương lai tôi chắc chắn là phải ngộ đấng cha lành tôi. Đấng cha lành ở đâu? Ở trong bạn. Mà bạn thiếu thanh tịnh bạn không thấy thôi. Còn khi mà bạn thanh tịnh thì bạn thấy Ngài đó chứ đâu nữa. Ngài lo cho từ miếng ăn giấc ngủ cho bạn, không có thiếu chỗ nào hết, không có bao giờ bỏ nào. Đừng có nói ông trời bỏ, ông trời xuống, ông trời chửi, ông trời la, ông trời thương, ông trời lo, ông trời la là ông trời dẫn tiếng. Còn người ta la là người ta muốn diệt mình. Người thế gian tranh chấp với nhau muốn diệt để lấy một cái địa vị đó, cái đó là ác độc. Nhưng mà nó không biết cái quyền cơ bí mật của Thượng Đế. Hồn bất diệt mà làm sao giết được? Trừ phi ông trời cho tan hồn tan xác thì được, chứ người phàm không có khả năng đó. Không có cách gì tiêu diệt con người được, tiêu diệt cái xác thôi, còn cái hồn nó vẫn trường lưu tại thế. Cho nên có cuộc chiến, các bạn mới thấy rõ rằng khối này đánh khối kia. Nhưng mà các bạn bình tĩnh nó đọc sử ký rồi các bạn thấy bao nhiêu năm, bao nhiêu chục năm đó nó xảy ra một việc. Nó đúng cái cuộc luân hồi rồi, nó lên nó tái lập cái cơ đồ rồi nó mới tranh chấp với nhau. Ngồi đó chúng ta tính cái khối này với cái khối kia đánh nhau là chúng ta tính cách nhau nó mấy chục năm. luân hồi rồi nó mới tái diễn một trận nữa. Luôn luôn như vậy. Đi tới đến độ kia mà hết đánh được, hết ăn được, hết thua được mới thức tâm. Cho nên kỳ này là kỳ ba, kỳ chót. Khi giới sẽ mạnh liệt. Các bạn thấy rõ khi giới bây giờ càng ngày càng văn minh. Chưa đánh nổ toan một cái là các bầu trời không khí ô nhiễm hết. Giết biết bao nhiêu sanh linh không? Nó còn hung dữ. Chúng ta trong cái thế hệ này ác ôn và hung dữ hơn kỳ trước nhiều. Cho nên chư vị thiên liên thành đạo không nỡ. Không nỡ để cho chúng ta chết một cách tan hồn như vậy. Mới kêu gọi chúng ta hướng thượng. Để nuôi được phần hồn, dưỡng được phần hồn. Dù cho cái xác này tan, chúng ta có thể đổ bộ nên nơi thanh tịnh được. Cho nên kêu gọi chúng ta vì tự tâm mà thôi. Những vị đó trước kia cũng sống ở thế gian như chúng ta thành đạo rồi. Bây giờ dồn lại thế gian đau khổ có một chút xíu mà nó không thấy. Cho nên Giang Lâm xuống nhắc nó, cho nó hiểu, cho nó biết đường đi, cho nó biết cái gì là của nó. Kỳ thật phần hồn của chúng ta là chánh. Cho nên chúng ta đã biết nuôi dưỡng phần hồn, biết tu dưỡng, tu tịnh cho phần hồn càng ngày càng thanh nhẹ, cứ chiêm ngưỡng bề trên để thăng hoa. Ngày hôm nay bề trên có là từ sát phàm tiến lên. Tiên tiên Phật Phật biết là bao nhiêu từ sát phàm thành đạo. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có dịp biết tự tu tự tiến, biết khai mở tâm linh bất chấp thể xác này, ngự trị thể xác này, mà biết rằng cái thể xác này từ cấu trúc siêu nhiên mà có, từ cái không mà có. Chúng ta phải trở về cái không để chúng ta mới ngộ được anh em chúng ta trên trời có cảnh thanh nhẹ. Hỏi cho có người nào chịu thôi tha đó. Tất cả những người đây ngồi đây ai cũng nói tôi muốn sự thâm tho, tôi muốn ngửi mùi trầm thanh nhẹ. Nhưng tại sao lại thích cái đó? Vốn của nó ở nơi đó. Bây giờ nó phải trở về với ở nơi đó nó mới đúng cái trình độ của nó. Nhưng mà bị nghiệp trần lôi cuốn nó. Các bạn nói như đến đây là các bạn xem cái xác của các bạn nó nặng nề lắm. Nó lôi cuốn các bạn. Nhưng mà bây giờ phải làm sao để cho nó không lôi cuốn nữa? Chúng ta phải dùng cái thanh điển chúng ta hỗ trợ nó và khai thác nó ra để nó thấy rằng nhiệm vụ của nó là làm cái gì. Vía ra vía, hồn ra hồn, vạn linh trong cơ thể thì theo vạn linh sắp đặt trật tự kim mộc thủy hỏa thổ ra rồi. Đâu đó nó có trật tự thì tự nhiên nó thăng hoa. Mất trật tự thì nó không có thăng hoa được. Cho nên chúng ta tu để chi? Để lập lại trật tự. Lập lại trật tự điển quang quân trong nội thức. Thì nó mới mở cái diệu tâm. Các bạn mới ngộ diệu pháp. Các bạn mới rõ phần hồn. Trong thực hành. Chứ không phải bằng nói chuyện bằng đôi môi. Cho nên về trên xuống kia chúng ta. Về đi con. Về bằng cách nào? Bỏ đi con. Bỏ bằng cách nào? Cho nên kinh này Di Đà đã phân tách rất rõ ràng. Các bạn có nghe 30 cuốn kinh mà tôi đã phân giải bên Úc. Phân tách từ ly, từ tí, ngũ tạng các bạn. Mà các bạn hiểu được rồi thì cơ tạng các bạn nó bay bổng rồi. Nó nhẹ. Nó dồn cục nó mới nặng. Và nó phân ra đường lối rõ rệt trong cơ tạng rồi thì nó nhẹ nhàng thì không còn nặng nữa. Khi mà các bạn hiểu được cái cơ tạng của các bạn rồi, các bạn không còn lệ thuộc bởi ngoại cảnh. Ngày hôm nay ta động loạn vì ta lệ thuộc bởi tứ quan, mắt mũi tai miệng nó lôi cuốn chúng ta, làm cho chúng ta càng ngày càng động loạn, hơn thua tranh chấp lẫn nhau mà không biết sửa mình. Ngày hôm nay chúng ta có cái pháp sửa mình, không có biết tranh chấp với ai, biết sửa. Ta có tội, ta là một tội nhân chưa hoàn tất tại thế này. Chúng ta phải cố gắng ăn năn hối cải, sám hối sửa tội trạng của chúng ta mới được, chứ không có ai có quyền sửa giùm cho chúng ta được. Các bạn đừng có lầm tưởng là đêm nào tôi cũng cầu Thượng Đế rồi Thượng Đế tới giúp tôi. Không, tôi phải hành. Thượng Đế có giờ giấc nào mà được yên ngủ như chúng ta đâu. Trong sanh có tử, trong tử có sanh, Ngài làm việc liên hồi không bao giờ ngừng nghỉ. Thì chúng ta phải tu, chúng ta mới có cơ hội đó. Bạn là chủ của thể xác, nhưng mà nửa đêm nửa hôm bạn đau cái ở dưới chân nó đau cái hồn nó loạn đâu có được, cái hồn phải tỉnh để làm sao giải quyết cho cái chân này nó hết đau. Trong một cơ thể của các bạn thì Thượng Đế sanh tử liên luân hồi làm việc mãi mãi cho cả càn khôn vũ trụ, không có chỗ nào không có thanh khí điển của Ngài hết, chỗ nào cũng có sự hiện diện của Ngài hết, từ bông hoa sản các cũng có sự hiện diện của Ngài, bước chân các bạn đạp xuống đó cũng có sự hiện diện của Ngài, nhưng mà bạn đâu có thấy. Bạn bước về điển giới thì bạn thấy rồi, Thượng Đế với bạn đâu có xa. Bạn tu chỉ chừng nào mà cảm thông được luồng điển của bạn là luồng điển của Thượng Đế thì bạn là Thượng Đế rồi. Lúc đó bạn mới đem sự bằng an cho chúng sanh. Còn bạn không biết bạn là ai, làm sao bạn đi cứu giúp người ta được. Bạn nói tôi bây giờ tôi có tiền tôi mới làm đạo được, thì tôi đi cướp của người ta tôi làm đạo được không? Không được. Không phải luật. Chính mồ hôi nước mắt của bạn, bạn cảm thông đồng tiền này giá trị, bạn sử dụng đúng chỗ bạn mới kêu làm phước. Chứ bừa bãi lấy của người ta rồi bạn đi làm phước, cái đó không được. Tập cái tánh hư tập xấu không có phát triển nổi. Cho nên chúng ta người tu vô vi không có tiền, có đạo ở tâm, có điểm, phải hành cho đúng mực, không nghĩ những đề tham lam của cải của thiên hạ, không có lấy dây xiềng để xiềng buộc mình nữa. Mình phải mở tâm mở trí hết, không nên giữ cái phần động loạn mà phải quán thông phần động loạn đó. Tại sao nó động loạn? Vì lý do của chủ nhân ông không săn sóc nó, nó dồn cục, nó nhóm 3, nhóm 7, nó bày động loạn. Bây giờ giải tỏa nó ra. Cho nên các bạn làm pháp luân thường chuyển thì kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Các bạn càng hít thở nhiều chừng nào thì các bạn càng thức tâm nhiều chừng ấy, trật tự nó cởi mở vô cùng. Lúc đó các bạn thấy rõ bạn hơn, thấy rõ quyền năng của bạn hơn, thấy rõ một ngày 24 tiếng chưa có bao giờ các bạn biết lo cho bạn, cha mẹ lo cho bạn, quần chúng lo cho bạn, trời đất lo cho bạn mà bạn chưa biết lo cho bạn. Bây giờ chúng ta tu rồi, chúng ta thức tâm, chúng ta thấy rằng tôi là một người yêu hèn nhất. Các càn khôn vũ trụ này tôi phải vươn lên và tôi làm những điều cha tôi đã làm, Thượng Đế đã làm. Tôi chưa làm, tôi chỉ ý lại nơi Thượng Đế thôi, tôi chưa làm. Ý lại nơi Phật thôi, tôi chưa làm. Cho nên tôi con người bằng xương bằng thịt làm việc ngày đêm cho các bạn thấy, không ngại tuổi già, không ngại bệnh yếu, lo làm, lo phát triển. Để chi? Để ảnh hưởng các bạn, để các bạn tương lai có thể tôi chết đi rồi các bạn vừa ồ hồi trước ông Tám làm được, tôi làm được. Ông Tám chịu hy sinh, tôi hy sinh, thì bắt các bạn sẽ qua được đại nạn. Không chịu hy sinh tánh hư tật xấu của mình thì đại nạn nó sẽ dồn dập, mà hy sinh tánh hư tật xấu của mình thì không còn đại nạn nữa, nó phải tiêu tan. Nhân cái cơ hội đó xây dựng cái dũng chí trong thanh tịnh của chúng ta, chúng ta mới tiến qua. Không làm phiền trời Phật nữa, phải hành. Đừng có phát đại nguyện bừa bãi và không hành thì chính mình là người trừng phạt mình mà thôi. Mình là người gần nhất với phần hồn là mình trừng phạt mà thôi. Cho nên phải hiểu điều này. Đừng làm cho tâm can chúng ta đau khổ nữa, làm cho trong ta tâm can chứ chúng ta điều hòa và trật tự, thì tự nhiên chúng ta mới thấy đạo trong tâm. Chứ đừng có ca xương đạo pháp mà không hành là mang tội nặng hơn người thường. Các bạn nên làm, nên thực hành. Chính bạn đã phạt bạn và thưởng bạn cái câu này, tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Bạn phát đại nguyện mà bạn không hành là bạn là người phạt bạn. Và phát đại nguyện muốn khai mở tâm can, muốn dìu dắt tỳ kheo trong cơ tạng của các bạn, nhưng mà các bạn không chịu hành, thì chính bạn là người ô tạp, rước những phần ô tạp tự hủy phần hồn mà thôi. Luật có sẵn, sáng như ban ngày, rõ như ban ngày, mà các bạn không hành là bị kẹt. Các bạn xem cây cối, nó cũng chấp nhận nó mới được thăng hoa cao, không chấp nhận không thăng hoa cao. Rừng núi vô trật tự nhưng mà vẫn sống trong trật tự siêu nhiên của trời đất sắp đặt, có sanh nở, sanh trụ hoại diệt rõ rệt trước mắt, hiển hiện trước mắt của chúng ta, chúng ta thấy rõ. Cho nên tu phải nhớ cái nghiệp tâm quan trọng là nghiệp tâm, không rước vào tâm. Họ chửi mình một câu mình không rước vào tâm, chuyện ngoài để ngoài. Tôi lo tôi cũng có sửa cái phần trăm sai lầm của chính tôi. Tôi là một tội nhân rõ ràng, tôi phải khai thác cho tận cùng, coi thử nó lại. Còn nếu mà tôi sống trong một cuộc đời mà tôi không biết tôi là ai, tôi sống chi đâu, vô vị quá. Cứ theo chuyện bên ngoài mà không biết bên trong. Cho nên tâm tối là tâm tối, các bạn nhắm mắt đâu có thấy ánh sáng. Mà bạn tu cố gắng tu một thời gian, bạn nhắm mắt thấy ánh sáng rõ ràng. Lúc đó các bạn mới thấy được bên trong các bạn nó còn quyền diệu hơn. Cảnh quyền vi ẩn tàng ở bên trong nội thức của các bạn, không còn nhờ bên ai mách bảo nữa. Lúc đó là chư Phật, chư Tiên, kể cả Thượng Đế cũng tới tìm bạn. Phong điển chưa bắt các bạn ngày đêm đêm. Không phải là bạn năng niệm. Vì chúng tôi không phải nói tu cao hơn thiên hạ. Mà người nào cố công tu là tu sát. Phải làm việc cho người, phải giúp người, phải nâng đỡ người tiến hóa. Không bao giờ bỏ người, luôn luôn sát một bên. Đó là nhiệm vụ của người đi trước. Bây giờ các bạn học về chuyên môn mà các bạn hy sinh, làm việc bất vụ lợi, hỏi cho các bạn thấy cái đèn hư, các bạn có chịu lo cho cái đèn không? Chắc chắn là bạn lo. Vì cái đèn nó sẽ sáng, và nó bằng lòng làm sáng cho chính nó. Thì các bạn phải lo, phải lo nó một chút thì nó sáng. Cho đương nhiên cái luật tu nó cũng như cái luật đời. Có luật trời, chúng ta đang sống với luật trời. Luật đời không có bị nhiêu đâu các bạn, chút chút thôi. Luật trời là nặng nhất. Hằng ngày các bạn đang sống với luật trời. Sanh trụ hoại diệt là luật trời. Rõ ràng. Món ăn các bạn cũng là luật trời. Đang dìu tiến tâm linh. Đạo trong bữa ăn, đạo trong miếng nước các bạn uống trong lúc bạn khát, đạo trong lúc bạn đói cho bạn no để bạn thích. Cái gì làm cho bạn no? Cái đoàn tụ làm cho bạn. Bạn ăn cái gì? Ăn cửu huyền thất tổ, luồng điển của cửu huyền thất tổ của các bạn, sử cho ấm no tâm trạng của các bạn, rồi các bạn tu mới giải tiến được cửu huyền thất tổ. Đó là luồng chân điển liên hệ không ngừng nghỉ đối với bạn. Đừng có bảo bạn nói tôi nhậu cho sướng, tôi ăn cho sướng, tôi bất chấp là bệnh. Mà các bạn biết đây là bà con anh em tôi từ biết bao nhiêu kiếp. Ngày nay được hội ngộ với tôi và tôi nghĩ chuyện tu, tôi cầu siêu cho bạn nên học cơm tôi cũng cầu siêu. Hạnh hy sinh nó vô cùng. Nó chịu làm học lúa để nó cứu độ chúng sanh. Nó chịu làm giọt nước để nó cứu độ chúng sanh. Tôi muốn làm vị Bồ Tát mà tôi không có hạnh hy sinh đó, tôi làm cái gì? Tôi xin danh này xin danh nọ mà tôi không có cái hạnh đó, tôi không dám làm hột lúa cho nó nha. Thấy tôi dở hả? Thấy tôi yếu hèn hả? Thấy tôi tự che lấp tâm thức của tôi không? Thấy tôi nghèo nàn trong chân lý không? Các bạn muốn phong phú trong chân lý, các bạn phải hy sinh. Như tôi thường nói, các bạn làm miếng tapi. Đó, cảnh đời các bạn thấy tôi. Người ta hỏi 1 triệu lần, tôi cũng phải trả ôn hòa, trả lời 1 triệu lần. Đó là hữu ích cho tôi. Tôi lập cái hạnh đó. Tôi cho người ta trả đáp để tôi thức tâm. Nhiều hơn, tôi mới có cơ hội hỗ trợ cho những người chưa thức tâm. Thì các bạn học được cái hạnh đó, là cái hạnh vô cùng tiến hóa. Nên làm. Nên học. Chứ trong bữa ăn chúng ta biết bao nhiêu hạnh hy sinh, mà chúng ta không hiểu. Nhai nước đại không, không biết cầu nguyện và không biết sắp đặt cho chúng nó. Vô đây rồi nó sẽ thăng qua bằng cách nào? Cứ chê miếng thịt này ngon, miếng thịt kia dở, cụm rau này tốt, cụm rau kia không hay. Bữa cơm này ngon, bữa cơm kia dở. Không biết cái gì, tại sao tôi ăn, ăn cái gì đấy? Tại sao tôi tu, từ đây để cửu huyền thất tổ được độ? À, các bạn đắc đạo thì trong toàn thể các bạn được đắc đạo. Cho nên tất cả bạn làm một việc cho tất cả mọi việc. Cho nên vì đó người tu càng thích tu hơn. Vì chính mình làm được nhiều việc cho chính mình, gỡ rối cho chính mình. Cái tội từ bao nhiêu triệu năm mình cũng có thể gỡ được. Tại sao? Là kỳ lạ như vậy. Tôi thấy trong cái tu tôi mới giải tỏa được, trong cái tu tôi mới ngộ được. cha mẹ thế gian tôi cũng ngộ được, anh em thế gian mất đi rồi tôi cũng ngộ được, những bao nhiêu kiếp những người của tôi cũng được ngộ được trong thanh tịnh. Cho nên người tu nó phải người ngu đó. Các bạn xét lý lịch của nó bán ông trời, nó ký giấy nó cũng dám bán mà. Trong lúc túng thiếu. Mà tại sao nó đi tu? Vì nó hiểu con đường tiến hóa vô cùng của cái nó không bao giờ sai hết. Nó mới tìm tới con đường đó, chứ nó không phải ngu. Người tu không phải ngu. Nó có một của vô cùng tận, không ai cướp giật của nó được, nhưng mà không có bao giờ nó mất. Là thanh điển hòa hợp với thanh quang của cha trời. Phải hiểu chỗ này. Chúng sanh còn mê muội, không biết ông trời. Ăn của ông trời, chửi ông trời, phung phí của ông trời, cha đạp ông trời. Cho nên ông trời cũng giúp nó, để nó gặp nạn. Nó giỏi, nó có bạc triệu, nhưng mà cho nó có bệnh căng xe, cho nó đau khổ. Để nó thật, nó có cơ hội thức tập. Ông trời cũng lập một cái cơ hội cuối cùng cho nó, rồi còn lập cái địa ngục cho nó thay rõ, để cho nó luân hồi, nó thức tâm, nó tu. Cho nên những phần hầu chứng minh làm sao có địa ngục. Những người còn yếu hèn lên đây làm con người cũng mắc mũi tai miệng, gặp đâu quỳ lạy đó. Vì tại sao ở địa ngục khổ quá rồi, bây giờ thấy thì bây giờ tôi phải quỳ lạy, tôi sợ rồi, tôi không dám phạm nữa. Cho người ta lập chùa lập miếu để cho nó có cơ hội ăn đó. Có khi có chân Phật ứng, mà có khi cái tâm nó tà gian thì ma quỷ ứng cho nó, cũng là giáo dục cho nó mà. Chân cũng thượng đế mà tà cũng thượng đế là vậy. Cái người tâm tà ác độc vô chùa quỳ lạy không ai cứu đâu, chỉ cho con ma trị nó thôi. Còn người thiện giác có điểm của chư Phật chứng, để nó thấy thôi, người khác không được thấy. Và về nó mở tâm. Khi nhiều người vô chùa thấy hình Quan Âm, về đêm ngủ thấy chim bao, thấy ngài, thấy giáo dục, là người có thiện tâm tu học mới có cái đó. Còn không có thiện tâm tu học thì không có cái đó. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải hiểu nhiều con đường phát triển được, nhiều con đường có thể khai tâm. Chứ không phải này cứ bao ôm có một việc, bao ôm một việc không làm gì được. Phải hiểu chỗ này. Cho nên các bạn về đây giữ phần thanh tịnh trong một tuần, rồi có thì giờ bàn bạc những gì mà tôi đã thuyết giảng cùng các bạn. Vì sự năng trước của các bạn em đã ôm từ đời đến đây, bắt buộc phải giảng như vậy, để mở tâm, giải nghiệp tâm cho các bạn, để các bạn có cơ hội thức tâm trên đường tu học. Chứ không phải là bước vô đây là các bạn đã tu được chưa. Sự động loạn ôm rác rến rất nhiều trong mình, thì bây giờ tôi là một người có trách nhiệm xúc những phần đã đi. Rồi lần lần các bạn sẽ cảm thấy nhẹ và thấy rằng ta phải tự chủ. Trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho nó mở tâm mở trí, lập lại trật tự cho chính mình. Quy nhất trong nội tâm nội tạng của chúng ta, chúng ta mới có cơ hội điều khiển. Còn sơ sẩy một chút thì cảnh đời nó phỉnh chúng ta, và nó tiêu diệt chúng ta trong một phút khắc. Các bạn biết bạn là chúng sanh, chúng sanh là bạn, thì lúc nào các bạn cũng có cái tâm tư vui hòa hướng độ mọi tâm linh. Còn các bạn tranh chấp thì luôn luôn trói buộc, và nó làm cho thần kinh khối óc của các bạn càng ngày càng yếu. Mà càng ngày càng yếu rồi thế nào? Một luồng gió thôi nó giật bạn chết người giữa đường. Đó. Càng ngày càng giận hờn người ta, càng ngày làm tâm hồn càng yếu, thì một luồng gió thôi, chứ không phải cần người ta đánh. Các bạn thấy chúng ta đang sống bên lục trời chứ. Cho nên nói tôi mạnh tôi không sợ đâu, tôi ra gió không sao. Nhưng mà một chút là thì người Việt Nam ta thường nói trúng gió, một chút là chết à. Mới thấy ngon lành đó chút nữa chết. Cho nên phải hiểu điều này, phải hiểu luật trời. Cho nên chúng ta đã sống trong cái cơ thể cấu trúc siêu nhiên này, có quần áo ăn mặc, quần chúng lo cho chúng ta đầy đủ, không thiếu gì hết. Chúng ta hạnh phúc vô cùng, nên vui lên. Các bạn vui hòa thực tập tu tiến thì cơ tạng các bạn không có bị hư hao. Mà giận hờn buồn bực là cơ tạng phải tiêu hao trong nắm tấm bất chân tự sát. Phải nhớ cái câu này, đó là cái luật trời. Thế gian kia bằng bệnh, bệnh là tội, đang bị xử tội là vậy. Cho nên tất cả chúng sanh không hiểu lấy mình mà bị động loạn. Cho nên ngày hôm nay càng ngày con người càng ngày càng ác ôn, càng động loạn, càng tranh chấp, càng dồn cục và không có lối thoát. Cho nên chúng ta được về trên chứng giám và được giữa con người và con người trao đổi trong cái thực hành và để truyền pháp cho chúng ta, đem điển vào tâm chúng ta để chúng ta có cơ hội tu học và tiến hóa là một điều may mắn vô cùng. Cho nên các bạn phải giữ lấy trung tâm bộ đạo, co lưỡi răng cờ răng, trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Lần lần các bạn sẽ mở tâm mở trí. Các bạn tu càng nghe chừng nào, cho tôi nhiều câu hỏi chừng nào, thì các bạn sẽ được thăng hoa nhẹ nhàng như thế này. Hôm nay vui mừng được gặp tái ngộ các bạn ở đây. Rồi hôm nay tôi giảng những điều gì, các bạn nên chiều nay hay trưa nay bàn bạc lại. Tối nay chúng ta đúc kết nhiều câu hỏi, thật tình, thật tâm trong gia đình, chứ đừng có khách khứa nữa. Thì chúng ta mới đồng học đồng tiến được.
Kính thưa Thầy, chúng con đợi ơn Thầy, đã ba ơn để dạy dỗ chúng con từng giờ từng phút. Cũng theo chỉ thị của Thầy, chúng con cố gắng tìm hiểu và học hỏi những lời Thầy dạy sáng nay. Và trong những lời, trong những câu hỏi mà chúng con sẽ trình Thầy sau đây, có khi vì ngu muội, có khi vì không hiểu rõ, xin Thầy đại xá cho. Trước tiên, con xin đọc một câu hỏi của một khóa sinh của chúng con, của anh Nguyễn Ngọc Nhẫn. Lập lại trật tự điện quang trong nội thức, nó mới mở cái điển tâm, có các bạn mới ngộ cái diện pháp. Xin Thầy cho biết nghĩa cái mở diện tâm và cái ngộ điện pháp.
Ngộ điện pháp khi chúng ta tu, chúng ta mới thấy rõ cái cuộc đời là chán ngán rồi, tôi không thích nữa, tất cả những gì đã làm cho tôi bận rộn, rồi từ đó tôi mới đem sanh ra sự đau khổ trong nội tâm. Rồi từ đó tôi mới thích giác, tôi thấy rằng chuyện này không đáng khổ. Cuối cùng tôi phải giải quyết bằng cách nào? Tôi là ai? Ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu? Trong những sự thắc mắc đó tôi mới đi tầm đạo. Tầm đạo rồi tôi mượn được cái pháp. Những cái pháp ở thế gian nhiều pháp, tám vạn bốn ngàn pháp môn, nó tùy pháp. Cái pháp mà thích ứng tê tái tâm hồn của mọi người thì mọi người có thể tự động theo nó mà tiến triển. Rồi ngày hôm nay chúng ta vì đời nghịch quá, chúng ta bất phục hoàn cảnh, chúng ta mới tìm ra cái pháp thiền. Cái người chịu thiền là người không sợ đụng chạm nữa, và chán cuộc đời rồi cũng tự giải quyết. Thấy cái phương pháp này là cái phương pháp khứ trực lưu thanh, tự mình thanh lọc lần lần cái khối óc ngũ tạng cho tới luồng chân điển của chân tâm phải khai mở một lần. Cho nên trong đó nó có cái pháp sở hữu, pháp luân thiền định. Các bạn đã làm rồi dần dần nó mới đi trở lại cái gì? Bởi vì trước kia tại sao các bạn khổ? Các bạn cảm thấy đó là nghiệp tâm, đó là nợ đời, đó là sự báo hại. Mà do ai? Chính ta. Ta hướng ngoại cho nên bị nó lôi cuốn. Nó lôi cuốn hàng ngày, hàng giờ, và nó trói buộc chúng ta không có lối thoát. Cho nên ngày hôm nay tôi chán rồi, tôi tháo gỡ được một phần, tôi thấy tôi có lối thoát. Mà lối thoát này là làm gì? Để cứu vãn lại tình thế mà nó trói buộc tôi mới đạt tới cái sự quân bình sẵn có của tôi. Trước kia tôi không có bị ràng buộc, tôi giáng lâm xuống thế gian tôi đâu có bị ràng buộc. Mà nhập vô thể xác rồi chỉ ràng buộc một chút đó thôi, chứ không có ràng buộc về cái nghiệp tâm ở bên ngoài nữa. Tôi vui vẻ, tôi vô tư. Nhưng ngày hôm nay tôi mất cái vốn không của tôi rồi, tôi đi tới chỗ động loạn, lo cho vợ, lo cho con, lo cho xã hội, rốt cuộc cũng chẳng lo được cho ai, chính cả mình cũng không lo được. Chỉ chứ lo cho ai? Những câu hỏi đó nó tới tấp trong đầu óc của tôi. Tôi tu, tôi thấy tôi làm cho tôi mất quân bình, và tôi lập lại trật tự cho chính tôi là chỗ nào? Cái chân điển thanh quang của tôi lúc giáng lâm xuống thế gian, ai cũng mến, ai cũng thương, ai cũng muốn bầm, muốn ẩm, tôi không quen, không biết, cũng thích tôi. Đó là cái từ quang của tôi đã có. Mà ngày nay tôi đã mất cái từ quang rồi, tôi ở trong chỗ tranh chấp, không ai thích tôi, không ai muốn hòa với tôi. Cho nên tôi tu rồi càng ngày tôi đổi tâm, đổi tánh, tôi mới thấy chính tôi mới người xây dựng lại sự quân bình trong nội tâm tôi. Mà nội tâm tôi là cái gì? Nội tâm tôi ứng dụng bởi điểm quan, thức, hiểu, biết và tưởng tôi sâu rộng. Bất cứ cái chiều hướng xa thiệt xa, gần thiệt gần tôi cũng cảm tưởng được. Đó là cái điển tâm tôi càng ngày càng quân bình. Khi quân bình được rồi, lập lại trật tự rồi, thì các bạn thấy cái đầu các bạn là càng khôn. Cái đầu của các bạn là hòa với cả càng khôn vũ trụ, là sự thanh nhẹ bên trên, không còn sự thắc mắc nữa. Các bạn càng ngày càng nới rộng trong nội tâm ngũ tạng. Đó là do sự quân bình mới xây cấp từ hạ, trung, thượng. Hạ tôi thanh lọc được rồi, về ở đời thì tôi bị những cái gì? Tình dục tham muốn. Ngày hôm nay tôi đã bớt được tình dục tham muốn, được tới cái trung tim cơ thể của chúng tôi mới thấy được cái vạn linh trong cơ thể tôi. Nó thanh tịnh, tôi bước qua cái quỷ môn qua quan. Hồi trước tôi hung hăng, nói ra tôi đánh đập, tôi rồi giết người. Nhưng mà bây giờ tôi không có những điều đó nữa. Tôi mới xét có phải tại tôi không? Phải sự sai lầm của tôi không? Tôi mới thấy là tôi mất quân bình. Mà khi tôi thấy rõ sự sai lầm của chính tôi, là tôi đã đạt là trở lại với sự công quân bình của chính tôi. Và tôi càng tha thứ, càng thương yêu, càng xây dựng, càng trì niệm những cái phương pháp mà đề ra là quy nhất cả càng khôn vũ trụ, là Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là nó thích hợp với Nam là lửa, Mô là không khí, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Nó đã quy nhất là trật tự. Trật tự trong cơ tạng, trật tự sự sân si của tôi để giải tỏa được, và trật tự trong nội tâm tôi, rồi tôi mới hướng lên bên trên thì thấy trật tự cả càn khôn vũ trụ. Đó là trật tự điểm quan. Khi đạt được trật tự rồi thì tự nhiên các bạn nhắm mắt không còn ở đó nữa, nghe lời giảng cũng không còn nữa, không có dính và không có nhớ nữa, đi rồi trở về với trật tự quân bình là không. Lúc đó các bạn mới được nhắn thanh quan của bề trên. Thì lúc mà tai nạn xảy ra, các bạn tưởng là các bạn thấy rồi, nhớ là các bạn biết rồi, nghi là thấy có rồi. Đó, nó nhẹ nhàng. Lúc nào cũng phải quy về cái số không. Lúc đó chúng ta mới thấy cái sự quân bình. Cho nên ta càng tu càng nhận diện được cái sự quân bình điển quan bề trên đã có từ lâu, mà chính ta từ đó phân ly xuống thế gian, chứ không phải ở đây tạo ta ra. Thì cái sự quân bình nó nằm trong đó. Và trật tự cũng phải đi từng tuần tự từ giai đoạn một, nó mới giải quyết được. Cho nên con người trong cái cơ tạng con người tham dục, muốn hơn thua, tin thần thánh cũng muốn tin hơn người ta, muốn đắc đạo, tu mới tu cũng muốn đắc đạo sớm hơn thiên hạ. Cái gì chúng ta cũng muốn hơn thiên hạ. Đó là cái luồng điển nó tỏa ra, nó thích, nó muốn, nó tiếc. Mà chúng ta giải tỏa được bên trong đó, thì nó bừng sáng, nó đi lên. Thì lúc nào tâm hồn chúng ta cũng nhẹ nhàng, cứ trải trần mà không nhiễm trần nữa, không có xúc phạm ai nữa. Thấy trời đất là trong ta rồi, có thừa bố thí, không đòi hỏi nữa. Thì lúc đó các bạn mới trở về với trật tự rồi. Mà trật tự cả càn khôn vũ trụ các bạn có rồi, các bạn mới phóng cái từ điển trật tự nhân sanh. Khi những người tàu đau khổ, động loạn đến với bạn, bạn chỉ có nhìn cười là họ được độ rồi. Vì từ điển chúng ta công phu nhiều đêm nhiều ngày mới có, mà bây giờ chúng ta ban một lúc, người phàm nặng không thấy, kỳ thật họ ra hưởng, họ về rồi họ gặp, nói chưa tôi gặp người này tôi thấy tôi dễ chịu quá. Có như vậy không? Có. Là cái từ điển Ngài đã ban bố cho chúng ta thấy dễ dãi. Chứ không phải là một ông có địa vị tu mới thành đạo không. Một người chặt củi trên rừng biết tu cũng thành đạo. Một người bán cá chở biết tu cũng thành đạo. Một chị bán rau biết tu cũng thành đạo. Cho nên tất cả do tâm. Mà nếu chúng ta biết được tâm là chúng ta trở về với trật tự của chính chúng ta và của nhân sanh và của cả con vũ trụ.
Chúng con cảm ơn thầy. Nhận thế là thỏa đáng chưa? Thưa thầy, chúng con xin trình thầy câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai, trong bài giảng vừa rồi có đoạn thầy nói mình gần với phần hồn, tức là thể xác và phần hồn khác nhau. Thì mình là gì và phần hồn như thế nào và tại sao có sự khác biệt mình gần với phần hồn?
Ý mình là tức là cái ý. Bây giờ chúng ta đang tu bằng trí ý, Bây giờ ý các bạn muốn tu, tại sao tôi phải nói mình? Bây giờ tôi nói phần hồn, các bạn không hiểu phần hồn. Cái gì là hồn? Tôi đây mà ông nói hồn. Thấy không? Bạn phải tu bằng ý. Cái ý bạn giải thoát ngắn gọn để trở về với cái hồn. Mà cái hồn không ý là cái hồn ma. Không có trí ý là cái hồn ma. Cái hồn có trí ý là thánh tiên Phật. Cho nên con ma nó lây lấp từ đây, từ đó, rồi gặp đâu nó bám đó, nó không có, mình xét được, nó không có trí ý. Mà chúng ta tu đây tu bằng trí, bằng ý. Tôi nói chuyện mình đây là cái ý chúng ta tu, chúng ta phải trở về với phần hồn. Mà kỳ thật có phần hồn mà không thấy. Bây giờ chúng ta phải cố gắng tu giải tỏa khứ trực luân thanh để cho cái hồn nó xuất ra. Lúc đó mới kêu mình nhìn nhận cái hồn. Nhưng mà bây giờ nói cái hồn thì các bạn không hiểu. Phải nói bằng ý là mình nè. Bây giờ mình là cái ý tôi muốn thấy cái hồn tôi mới tu. Tu cho thấy cái hồn. Mình phải tu cho thấy cái hồn của mình. Đó là cái ý của bạn. Để gây cái ý đó là gây cái phúc điền trong tâm. Để các bạn tiến hóa và các bạn càng ngày càng tu càng ngắn gọn. Thế là cái sự điều khiển của cái thể xác này là đâu? Siêu rồi. Đang ngồi đó kêu đứng dậy, nó đứng dậy ào ào, các bạn lấy máy thâu thanh nghe rộp rộp ào ào, kêu đi ngủ, nó mang cái xác thiệt nặng nằm trên giường cái ảnh. Cái ý có chút xíu thôi. Nhưng mà người phàm tu, mới tu đâu có hiểu được, không hiểu cái đó. Cho nên cách giảng để cho người ta thấy dễ, tôi còn có cái hồn, nó cái mình và cái hồn. Để hiểu cho rõ, tiếng Việt Nam nó cũng rộng lắm và nó rất sát nghĩa. Mình là cái xác này này, hồi nào giờ chúng ta đang si mê cái xác này mà không biết cái hồn. Bây giờ mình tu để mình thấy cái hồn. Thấy chưa? Và cái xác này tu ngắn gọn, không động loạn nữa, thì cái hồn không có được thanh nhẹ và xuất ra khỏi thể xác dễ dàng. Cho nên mình tu để mình thấy cái hồn. Bao giờ chúng ta bắt cái xác tu, chúng ta phải sử dụng chữ mình nó có nghĩa lý hơn và rõ ra hơn. Bắt cái xác sơ hồn, bắt cái xác làm pháp luân, bắt cái xác thiền định, bắt cái xác chịu khổ, bắt cái xác hy sinh, không đòi hỏi. Thì tự nhiên biển cho lặng minh sông, minh châu mới phát. Lúc đó là lầm cho riêng mới gọi là thành. Cái lầm chúng ta xuất ra khỏi cái thể xác và cái hồn chúng ta. Không còn ngữ ở trong thể xác nữa. Cho nên tương lai các bạn mà xuất lên trung tâm bộ đầu rồi, các bạn chỉ trở về chỗ này chút thôi. Còn xuống ở trong này nó nắm nó nực không chịu. Ở cái giới thành quen rồi, không muốn về đây, không muốn nhập ở trong xác, mà chỉ ngự vì nhiệm vụ chưa xong. Bề trên cho chúng ta đi, chưa cho chúng ta đi được. Cho bề trên muốn bắt gom chỗ trung tiên bộ đầu một chút xíu là kéo đi về trời, mà kéo ở dưới bàn chân của các bạn đem xuống âm phủ, cho các bạn càng ngày càng suy yếu, càng mệt, càng mệt, càng mệt, càng mệt, càng mệt, ngút rồi thế thì hắc bạch không phân minh xuất ra. Ngon chuyện cái đó là đi xuống địa phủ. Thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta đã biết cái đường đi xuống, đường đi lên, đường trụ, đường sửa. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu, càng minh mẫn và phân tách rõ rệt con đường đi. Và lúc đó an tâm thực hiện để đi. Nhưng mà tại sao tôi thực hiện không được? Tôi thực hiện công phu mới có tiếng hồ nó la mệt rồi, nó muốn bỏ. Đó là cái lỗi của chủ nhân. Tại sao bạn dẫn nó đi nói dốc, uống rượu 3 tiếng đồng hồ nó không thấy mệt? Mà kêu nó trụ tâm ngồi mình nó mệt, phải cái trách nhiệm của chủ nhân ông. Trách nhiệm chỗ nào? Trách nhiệm của cái thức, của cái ý các bạn, cái thức của các bạn, cái ý thức của các bạn không chịu trụ và khai phá cơ năng sẵn có của chính mình. Mình bị kẹt ở chỗ đó. Thấy chưa? Cho nên mình phải trở lại và khai thác cho tận cùng. Là phải làm việc nhiều với chính mình thay vì làm việc cho người khác nhiều. Sau đó sân si, nghi ngờ, si mê cả ngày tới tối làm ba cái việc không cần thiết không. Cho nên chúng ta trở về với làm việc cần thiết. Cho nên bây giờ tôi khuyên các bạn niệm Phật đi là việc cần thiết. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cơ thể các bạn hít vô thì tất cả phải chịu y một luật như vậy. Mà bạn làm ở trên này niệm Phật thì ở dưới nó phải tuân theo lệnh và nó sẽ làm theo trật tự, theo ý muốn của các bạn. Lúc đó nó mới chuyển trở về cơ quý nhất, trụ đỉnh đạo, mới học được chữ hòa. Wow. với thầm chi điển ở bên trên. Lúc đó các bạn mới tiến. Lúc đó các bạn tha hồ, ý tưởng đâu nó đến đó. Không cần cái xác này cứ trần không nhiễm trần, vì không còn phàm tánh so đó nữa. Sống một cảnh vui hòa, trước mắt các bạn cũng thấy cảnh, trên đầu các bạn cũng thấy cảnh, nơi các bạn muốn đến mở mắt cũng thấy, mà nhắm mắt cũng thấy. Các bạn còn so đo cái gì nữa, giàu hơn người thường rồi. Tại sao còn đi trong cái lề lối tranh chấp hơn thua? Cho nên chúng ta áp dụng cái phương pháp này để khai mở nó ra và tận dụng khả năng sẵn có của chính nó mới thực hiện được chữ hòa. Mà hiện tại các bạn nhẫn để tìm khám phá ra, nhẫn để khai mở ra, nhẫn để trì kỳ trí để khai thông tất cả những cái sự lố bịch ở bên trong, để nó khai thông thắt từng la giống của chính bạn. Và các bạn mới làm chủ. Không chủ nhưng ông phải nhẫn. Phải nhẫn mới khám phá ra được. Nhưng các bạn sửa cái radio mà các bạn không nhẫn, làm sao các bạn sửa được? Sửa được rồi thì các bạn thấy nhẹ nhàng rồi. Bấm đâu nó có âm thanh đó rồi. Cơ tạng của bạn cũng vậy. Trung tim bộ đầu của các bạn là cái dynamic ở đây. Nó trung tim thẳng với trung tâm sinh lực cả không vũ trụ. Cho nên mình chú ý cái trung tim này. Cái trung tim này quan trọng. Trung tim bộ đầu nó liên hệ với trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Càng hướng thượng thanh nhẹ chừng nào, càng minh giải bất cứ một cái triết lý nào đem tới với chúng ta. Đó là điển hòa với điển. Thì cái trí chúng ta mới có chỗ chứa sự sáng suốt của bề trên.
Dạ, chúng con cảm ơn thầy. Thầy đã giảng cả câu mà con chưa kịp hỏi nữa. Thì chúng tôi có một câu là về nhẫn hòa, là cái tên khoa học mà thầy đã cho chúng con. Thì chiều nay chúng con đã thảo luận và để xin thầy cho ý kiến về nhẫn hòa. Thì thầy
luôn rồi.
Thầy giảng luôn là nhẫn hòa trước khi chúng con hỏi nữa. Thưa thầy, bây giờ còn một câu nữa mà chúng con phải còn chần chừ. Nên người nào biết là có câu đó mà không thể nào làm được. Cái câu đó là lấy oán làm ơn.
Đó.
Thưa thầy, cái đó thực quả là nói thì dễ mà làm thì khó quá, xin thầy giảng.
Lên quán làm ơn các bạn phải thấy sợ. Khi các bạn gặp bất cứ một người nào, các bạn tin Thượng Đế thì các bạn là Thượng Đế đang đến với bạn. Thì bạn mới làm được điều này. Thượng Đế đứng dậy tôi cái gì đây? Chửi trong mặt cô. Chửi trong mặt bạn. Đập bàn chửi bạn. Thì bạn bây giờ quýnh rồi, bây giờ làm sao? Tôi phải lui về chỗ tôi sẵn có. Là chỗ nào? Chỗ thanh tịnh. Các bạn đã biết cái vốn của các bạn là thanh tịnh, cứ cho nó chửi đi, cứ cho nó đánh đi, cho nó đập đi, nhưng mà các bạn vui lui về thanh tịnh thì nhờ cái gì bạn được thanh tịnh? Khi mà bạn lui tới tận cùng thì bạn thấy thanh tịnh là không ai cướp được. Cho nên các bạn lấy quan là nhờ ông đó tôi mới biết đạo, nhờ ông đó tôi mới biết cái ngôi vị của tôi, nhờ ông đó tôi mới thức tâm là tôi không mất người bạn hung ăn, mà người bạn đó sẽ nên trở nên người bạn hiền. Vì tôi nhẫn nhịn. Mà trong cái nhẫn chừng nào thì tôi lui về dung điểm sẵn có của chính tôi. Bạn có thể đắc đạo trong một khúc đại nhẫn của bạn. Các bạn tu đây là nhẫn chứ. Bạn ngồi để xuất bằng pháp luân thường chuyển. Cái gì nó đập bạn, đồ ăn đang đánh bạn. Ăn no vô mà không biết sắp đặt cho tao đập cho mày chết. Đó, nó đang đánh. Nhưng mà các bạn luôn luôn lấy quán làm ơn. Nó làm bạn đau bụng nè, nó làm bạn mệt mỏi, nó làm bạn buồn ngủ. Nhưng mà tôi chiến thắng. Chiến thắng bằng cái lầm từ nhẫn. Hết sức nhẫn. Nhẫn để xây dựng. Thấy không? Rồi từ đó các bạn trở về với thanh tịnh. Các bạn thấy rằng cái tuổi này nó đập tôi, nhưng mà tôi phải thương nó. Bạn có bỏ nó được không? Mai bạn phải lo cho nó. Bên này nó bắt đi, bạn ấy chạy đau bụng, nhưng mà mai bạn phải thương, không bỏ. Bạn nó về thanh tịnh rồi nhờ nó, bạn giải quyết được một cái việc rất mừng. Từ khi đau bụng mà hết đau bụng. Thằng đó nó chửi tôi ác ôn, nhưng mà giờ tôi thấy nó bệnh, chứ tôi không có bệnh. Tại sao nó đi chửi người như vậy? Tôi ví nó là tôi, nếu tôi như vậy là tôi là thằng khùng rồi, tôi nói đối phương nó khùng. Bây giờ làm sao huynh đệ chúng ta thương, nhịn, có thì giờ rảnh rỗi thăm, đem cái từ tâm triều mến để độ nó, Vì nhờ đó ngày hôm nay chúng ta mới thấy sự sáng suốt. Mình sáng suốt là gì? Nhận thức ra đối phương mình. Mà ta đã học y sĩ hồi nào đâu, nhờ thanh định tôi mới biết được cái bệnh của đối phương. Thấy không? Tôi học một khóa y học mà không biết, nhắn vô cùng đi thấy. Cho nên cả vợ chồng ở thế gian, gia đình nhắn thiệt nhẫn mới thấy thương chồng, nhắn thiệt nhẫn mới thấy thương con, nhịn thiệt nhịn mới thấy thương vợ. Có ao ao đâu có thấy. Nhưng mà những phải có một người nhịn đó, mới học được cái người ào ào tấn công mình. Và mình thấy nơi quán làm ăn. Như bây giờ các bạn tu, vợ không tu nó phát các bạn, nó chửi, nó coi rẻ các bạn. Các bạn nghĩ gì bây giờ? Bạn nghĩ đến Đức Phật Thích Ca, nghĩ tới ông Tám hôm trước ông tu làm sao? Vì bà Tám chửi hành đủ chuyện, nhưng mà ông vẫn thanh tịnh. Vì ông muốn cứu gia đình. Và ông sử dụng đối phương kích động. Đó là ông thấy ban đầu là quán, nhưng mà đó là ân nhân thật sự. Vì quá thương yêu mình mới chửi mình, quá thương yêu mình mới phá mình. Thì phải lấy quán làm không? Cái quán là với chuyện đời thôi. Kỳ thật đó là ân nhân. Nó đem cả khối óc mà nó muốn thay đổi tư tưởng của chính mình. Hỏi cái tình thương nó nhiều hơn mình không? Nó thương chồng nó nhiều không? Thương vợ nó nhiều không? Hết sức thương. Nó mới nhập công rầy la như vậy. Nó sợ chồng nó điên, sợ vợ nó khổ. Nhưng mà người tu luôn luôn bây giờ biết làm sao giải thích. Tập quán của đối phương thì phải động loạn, nhưng mà ngày nay mình thanh tịnh thì đối phương chống là đúng rồi. Ngày nay chúng ta lấy quán làm ăn chúng chống chúng ta, nhưng mà nó là ân nhân, nó là vị cứu tinh trong cuộc đời của chúng ta, không bao giờ nó bỏ. Thấy rõ điều này. Cho nên lấy quan làm ông. Các bạn bây giờ phải học lấy quan làm ông. Cha chửi, anh chửi, em chửi. Vì tội gì? Tôi đi tu không ạ? Tu để làm gì? Để biết thương yêu. Tu để làm gì? Để biết xóa bỏ hận thù. Tu để làm gì? Để cứu độ chúng sanh. Việc làm vĩ đại nhưng mà chúng sanh không biết. Chúng sanh không có quyền chửi tự nhiên. Ông trời giáng lâm xuống thế gian mà còn bị phỉ báng mà không chỉ chúng ta. Cho nên luôn luôn phải lấy quán làm ăn mới đo lường sự thanh tịnh của bạn được. Còn nếu các bạn không biết lấy quán làm ăn thì các bạn tu 10 kiếp nó cũng vậy đó thôi. Bạn có thước mà không biết sử dụng. Người chửi bạn là cái thước trời thiên xích đang đo lường sự thanh tịnh tiến hóa của chính bạn. Nhưng mà các bạn không biết sử dụng. Trong trả trở lại, thắng cho được, thắng được để đứng đó cho làm gì? Thua đi, ta mới có cơ hội đi. Đi rồi chúng ta mới cứu người. Như tôi đã thường nói, nhiều người ra đường bị con chó rượt, trâu chết chạy vô nhà thờ, thấy hình Chúa đứng đó. Con chó không theo nữa và không nhảy vô nhà thờ cắn. Tại sao? Cái chỗ nghiêm trang, kích trọng của mọi người vang lên hướng về đó, thì chuyển tâm được ác thú cũng phải trở nên hiền. Chúng ta thấy không? Cái sự oai nghiêm, thanh tịnh là giá trị. Mà hỏi rồi, rồi chúng ta theo Chúa ta tu, theo Phật ta tu rồi, ta thành Phật rồi, thành Chúa rồi, ta bỏ con chó sao? Ta phải cứu nó chứ. Lấy quán làm ăn, nó là ân nhân đưa ta về trời. Sự kích động của thế gian là ân nhân đưa chúng ta giải thoát. Cho nên lấy quán làm ăn phải luận như vậy mới là đúng nghĩa.
Con đã được hỏi thầy. Nhưng mà thầy, con sợ thầy có mệt thì biết được nói làm sao. Các bạn có ý kiến gì về vấn đề này, có thắc mắc gì câu này nữa không ạ? À, chào tạm biệt.
Xin thầy giảng. Trong một quốc gia hay là xã hội
mà mời lên trên này để
trả được. Nếu mà mình cứ nhẫn hòa mà cứ chịu chịu ép một bề như vậy đó thì nhiều khi nó lại sẽ gây ra những sự xáo trộn còn hơn trước nữa. Như vậy thì mình phải giải quyết sao?
Không đâu. Chính người nhẫn hòa là người đã lập lại trật tự cho gia càng. Vì nếu vợ chửi mà mình đánh vợ là loạn rồi. Mình phải nhịn. Bởi vì mình thấy rằng tất cả là quà quý của Thượng Đế đã ân ban. Rồi sẽ lập lại trật tự cho tất cả gia căn. Vì hiện tại chúng ta chưa có khả năng. Nếu chúng ta xuất khẩu động loạn thì gia căn không ổn. Ta nhịn, ta không có phá vỡ bất cứ một cái gì trong gia căn có. Và bảo tồn. Đó là thấy rõ tình thương của Thượng Đế. Tình thương của Chúa bao vây tất cả, không có bỏ chúng ta. Tại sao người lại gây sự động loạn và tạo sự xáo trộn. Mà nếu chúng ta cãi thì càng xáo trộn hơn. Chúng ta nhịn để bớt sự xáo trộn, mà do cái đức nhịn nhục đó mà ảnh hưởng được đối phương, trở nên kẻ hung, trở nên hiền. Đó là một cái pháp tu độ ta và độ tha. Trong quốc gia cũng vậy, trong xứ sở cũng vậy. Trong quốc gia là cái gì khi mà quốc gia? Tất cả là những người cầm đầu quốc gia, người lính, người dân đều mang tiểu thiên địa, là mỗi người có một quốc gia mà không biết. Đâm đâm đi giành một cái quốc gia kia rồi giết với nhau một cách vô minh. Chứ kỳ thật mọi người ý thức được đường lối. Ta đang điều khiển quốc gia này mà chưa biết điều khiển, mà đòi cái điều khiển quốc gia lớn như làm sao? Chỉ đưa ta vô cho ích kỷ tàn sát và rốt cuộc giết mình không hay. Thấy rõ chưa? Cho nên người tu không phải thượng thơ còn đi tu cơ mà. Ông tướng 4 năm sau còn đi tu mà. Tại sao ông tu? Ông ngu lắm sao? Ông biết đánh giặc sao? Ông biết hạ lệnh sao? Ông dư sức có thể làm được. Nhưng mà ông thấy đường đó ông làm bao nhiêu năm không có lợi. Không có lợi cho chính ông mà không có lợi cho ai, và không có giết được ai hết. Sự sinh sôi nảy nở càng ngày càng phát triển trong càng không vũ trụ càng ngày càng đông. Nhưng mà trật tự quần sinh, nếu có tình thương với nhau, ông thấy vĩnh viễn hơn. Cho nên ông đi tu là ông sống trong trật tự của quần sinh, hòa hợp với cả thiên ý càng không vũ trụ. Ông là trở về một chánh giác, chứ không phải là u ơ như hồi xưa hạ lệnh bậy bạ, giết người vô trách nhiệm. Cái này ông có trách nhiệm. Ông trách nhiệm là ông đừng điều khiển cái tiểu thiên này, địa này. Và ông muốn giúp cho lục căn lục trần phát triển và vạn linh đồng sống của ông cũng không cần biết nữa. Ông cứ mang nó đi đánh trận hoài, rốt cuộc nó bị thương què quặt hết. Kể cả phần hồn ông cũng không có chỗ ngủ nữa. Tới lúc mà tan xác chết đi rồi hồn không có chỗ ngủ. Càng ngày càng ý thức. Thấy cái cảnh tan thương. Những cái báo cáo về cho ông đâu có nghĩ chuyện tan xác nữa. Cho nên ông ngưng ở chỗ đó. Nhưng mà ông làm việc lớn hơn. Cứu cả hai thay vì giết một cứu một. Thay đổi tính cách. Vì rốt cuộc tôi giết bạn tôi, bạn tôi cũng không chết, còn phần hồn. Làm sao tôi giết được phần hồn đó? Tôi cũng khó khăn. Cho nên có cõi địa phủ để báo cáo cho chúng sanh biết rằng tôi chết nhưng mà ngày hôm nay tôi chịu tội. Bao nhiêu người đưa, mấy con đường đưa, trống kèn đưa tôi đi đâu? Đưa tôi đi xuống địa ngục. Nhưng mà tôi tưởng lên thiên đàng mà ngày nay tôi đau khổ, về báo cáo chúng sanh biết. Cho nên chúng ta có một tiểu thiên địa, có trật tự hòa hợp với càn khôn vũ trụ, mà chúng ta không biết sử dụng trật tự đó và không trở về với trật tự đó. Chúng ta là người mất trật tự chứ gì? Thấy chưa? Cho nên con đường các bạn đi đây là siêu khoa học. Trong sự thật nguyên căn của chính bạn. Mà bạn không biết tận hưởng, thực hành. Thì cái đó nó sẽ mất. Nhưng mà nó sẽ cuốn cùi như mọi người. Rồi chỉ than thở, đau khóc. Rốt cuộc rồi chỉ khóc mà thôi. Cho nên nhiều người xuống địa ngục chỉ biết khóc mà thôi. Tôi biết được mà tôi không tu được. Tôi biết được thế gian người ta có giảng, người ta có thành đạo, người ta có tiến hóa, mà tôi không chịu làm, tôi bực tức. Nếu trước đó tôi bỏ thì tôi thắng rồi. Tôi trở về với chính tôi rồi. Mà tôi ôm lấy, bây giờ tôi khổ. Tất cả chúng sanh ở đây đang ôm tất cả những gì. Cái co, cái xe hơi, cái nhà lầu, cái này kia, cái nọ, đều trở về không ở tương lai. Nhưng mà cái không các bạn đang học đây là tương lai nó phải trở về có đời đời bất diệt. Là phần hồn các bạn. Lấy cái gì chứng minh các bạn nằm giấc chiêm bao, các bạn hiểu rồi. Nếu cái hồn các bạn không có hoạt bát, không có sống động, làm sao các bạn biết đi tới đó được quán ăn cái gì, gặp người nào? Đám này không có người thấy chim bao nữa. Đừng có nói xuất hồn, chim bao thôi. Rồi lên chứng minh hồn các bạn xuất từ đâu, xuất từ tam thập tam thiên xuống thế gian, hội nhập trong cái tiểu thiên địa này. Phải cái hồn các bạn sáng suốt, nói một hiểu hai. Chứ cái xác này nó đâu có hiểu. Ngắt nó biết đau thôi. Nhưng mà rồi chết rồi bắt rằng các bạn tới ngắt nó mới đau. Cái hồn ly xác rồi nó có biết đau đâu. Nó có biết. Cho nên chúng ta thí nghiệm đủ mỗi mặt chúng mới thấy cái gì. Cái tâm thức các bạn, cái chánh diện các bạn là vô hình vô tướng. Không có hình tướng như bây giờ. Khác, không có phải cái mặt gồ ghề như bây giờ. Bây giờ nói cái mặt gồ ghề thì các bạn nghe giận tôi, chứ các bạn lấy kiến hiển vi dòm thấy cái mặt các bạn gồ ghề, gớm ghiếc, dơ dáy. Các bạn còn không dám vô dòm cái hình bạn nữa. À, lấy kiến hiển vi rọi thử cái mặt các bạn ra sao. Đám rừng thôi, không có trật tự. Nhưng mà cái gì trật tự? Tâm thức. Tâm thức các bạn là trật tự. Càng tu các bạn mới thấy trật tự. Và càng tu các bạn mới thấy các bạn bề trễ, trì trệ, lười biếng, ý lại, thiếu thông minh. Tu rồi các bạn. Cái thằng nhịn là thằng thông minh. Quan Thế Âm Bồ Tát nhịn mới đạt đạo, mới cứu được nước, cứu được dân. Thế chưa? Thích Ca cũng nhịn nhục hết sức, cứu được nước, cứu được dân. Một cuộc cách mạng tâm linh rõ rệt từ mấy ngàn năm nay mà không ai tìm được cái quý bí quyết đó ra. Ngày nay những người chán đời rồi đi tu, chúng ta bị tu nhiều kiếp rồi. Bị xê sách, bị đập, bị giết chúng ta hồi sinh rồi chúng ta cũng tu. Bây giờ kiếp này tu hay giết nữa cũng tu nữa. Bởi vì kỳ sau cũng phải tu, bởi vốn chúng ta là tu. Thao thức trong đó và ta chết rồi hồi sinh, chúng ta cũng tìm con đường tu. Chắc chắn với các bạn như vậy. Rốt cuộc không có nghề gì hơn hết. Bây giờ các bạn nói tôi báo hiếu, báo gì? Các bạn không tu, các bạn không đắc đạo, các bạn không giải thoát, các bạn không về cái chỗ cũ. Cái chỗ xuất phát của các bạn, có cha trời, có mẹ trời ở trên đó mà các bạn không về được, các bạn báo hiếu cho ai? Có phải tu không? Tu mới vậy, tu mới trả tất cả nợ. Khi các bạn tu tới thanh nhẹ, những người đau khổ đến với các bạn nói có mấy lời thôi, họ thích tâm. Họ nói, thưa anh, tôi thấy cuộc đời tôi chán quá, tôi muốn đi tự tử. Anh mới bình tâm cách nhỉ. Anh cái nghĩa phân tách như tôi, ở đâu từ ở đâu họ đến, rồi từ ở đâu họ sẽ đi. Mà nếu họ tự tử rồi, họ phá hoại cái cơ cấu siêu nhiên của Thượng Đế, rồi họ sẽ bị giam hãm, và bị bơ vơ. Họ biết cái nguyên lý bảy ức niệm mới cấu trúc thành cái thể xác không ai giải mà đi tự tử. Và bảo đảm rằng không có ai giết anh được hết. Hồn anh bất diệt. Tại sao anh phải đi tự tử? Tự nhiên là có cái ý niệm khác rồi. Họ giải thoát rồi. Họ cũng không bị lệ thuộc nữa. Họ cũng không còn sợ sự chém giết nữa. Và họ sợ họ ngu muội và không biết sử dụng khả năng sẵn có của chính họ là tình thương và đạo đức. Thương tha thứ. Đó. Cho nên lời nói của chúng ta cứu vạn linh, cứu mọi người ra cái khổ ách triền miên không thoát được, không thoát được. Khi mà người ta ý thức được thể xác là quý báu và vui vẻ để sống với cái thể xác này, cho tới hơi thở cuối cùng để học đạo và truy tập chân lý của bề trên, thì nó quý quá biết là bao nhiêu. Cho nên nhiều người cũng tu, đi vô tu, gặp ông sư cũng thèm ngó mặt, gặp ông thầy lại chỉ trích, buồn về tự tử, nguyên sinh cũng có nữa. Cái đó là cái lỗi lầm của đối phương thiếu sáng suốt. Chứ còn đối phương thiếu sáng suốt phải ân cần, thương yêu và nhắc nhở mọi người để cho họ tự hiểu họ, chứ không phải lệ thuộc bởi ông thầy. Chúng ta đồng hành xuống thế gian là trong cái thức bình đẳng như nhau. Tại sao có sự cách biệt xa cách để làm gì? Phải thương yêu. Người tu đi trước phải thương yêu. Phải nói tất cả những gì có khả năng phát triển và chỉ cho họ thắp cái đèn lòng họ để họ đi. Cho họ bơ vơ lắm, họ đau khổ lắm. Họ có đèn, họ không biết nhưng không biết làm sao để thắp, lấy cái nhiên liệu ở đâu mà thắp cái đèn lòng của tôi nó sáng lên. Cho nên các bạn ngày hôm nay đã có nhiên liệu rồi. Các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật là lấy nhiên liệu của càn khôn vũ trụ về thắp cái đèn lòng các bạn. Lò lửa lớn của Thượng Đế đã sắp sẵn, lửa tràn giang khắp mọi mặt để độ các bạn tiến, độ cho tâm các bạn sáng. Mà các bạn niệm Phật rồi, trụ tâm rồi thì đèn lòng nó bật sáng. Lúc đó các bạn mới thấy rằng Đấng Cha Trời đã vì bạn quá nhiều. Mà chính bạn là một người phản bội đối với Đấng Cha Trời mà thôi. Chúng ta nhìn nhận, ăn năn, hối lỗi thì bề trên xóa tội cho chúng ta. Có tội thật, chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất, còn tranh chấp, còn sân si, còn mê loạn, còn đòi hỏi địa vị, nhưng mà có địa vị rồi không biết làm sao đấy. Đó, nhiều người tu ta đã giảng rồi, làm chủ rồi cũng phải đi tu, làm tới ông quan lớn rồi cũng phải đi tu, có địa vị mà bỏ hết đi tu, tại sao? Vì cái việc của Ngài tìm ra không có phải xứng đáng Ngài phải bỏ, mà Ngài có thể khác phát triển tới cái xứng đáng vô cùng bất diệt thì Ngài phải hướng con đường đó đi, tự nhiên Ngài phải bỏ cái kia. Nhưng mà ở đời còn cái đó tái diễn không? Còn chứ. Cái gậy các bạn đứng đi mà bạn luyện thì người khác cần thì họ phải nắm cái gậy đó họ đi. Cũng trên đường đi về nguồn cội, qua cơn nhồi quả này tới cơn nhồi quả nọ, chúng ta mới có cơ hội thức tâm. Nếu mà không có nhồi quả, chúng ta đâu có biết giá trị chính đáng của chính chúng ta. Học cát mà làm thành cái ly thì nó bị nhồi quả biết bao nhiêu. Mà chúng ta tu muốn thành đạo thì chúng ta phải qua nhiều sự thử thách. Bắt buộc nó như vậy, chúng ta mới có cơ hội tiến hóa. Cho nên luôn luôn chúng ta phải lấy quán làm ăn, nhẫn hòa là tiên quyết.
Cảm ơn Thầy. Thưa Thầy, chúng con với cái trần tục sẵn có, thế nào ân và lấy oán làm ân và nhẫn hòa mà Thầy đã dạy, thực quả cũng nhờ nhân liệu mà Thầy đã cho trong câu Nam Mô A Di Đà Phật. Từ ngày bước vào Pháp đến giờ, chúng con đã được cải tổ một phần. Con tin rằng tất cả các bạn đạo còn ở đây cũng đã thay đổi một phần trong ý nghĩa nhẫn hòa và chuyện ân oán. Thì thưa Thầy, chúng con sẽ cố gắng nữa để nhẫn hòa thêm nữa. Tuy rằng mỗi một lần nhẫn hòa như thế thì nó xung khắc, tức là ở trong người một bên trực bên thanh nó xung khắc vô cùng. Nó nên làm, nó bảo mình nên phải nhẫn mà bảo không được nhẫn, thì khi đó là thật quả trong người nào cũng có sắc ở trong. Để thưa tất cả các bạn, bạn nào còn có ý kiến về nhẫn hòa và lấy oán làm ân, xin
nhẫn là cải tiến, chứ nhẫn chứ không phải là ép nó đóng kỹ lại. Cho nên các bạn nghĩ sai là tôi nhẫn là tôi nín hơn, tức bạn học mau chết rồi. Nhẫn là cải tiến. Tại sao vợ tôi chửi tôi, tại sao chồng tôi chửi tôi, cái lỗi tôi ở đâu? Tôi kiên nhẫn, tôi tha gỡ cái lỗi, tôi liễn. Tôi có lỗi, chồng tôi không có lỗi, vợ tôi có lỗi, vợ tôi không có lỗi. Ta là nhẫn đó bạn, nhẫn để tôi đào ra sự sáng suốt của tôi mới là thật sự nhẫn. Chứ nhẫn mà tôi nín hơn, bể cái thùng ga bạn, chết thiên hạ luôn. Nhẫn là tôi phải đào cái sai lầm của tôi bỏ sự sai lầm của tôi. Tôi mới tìm ra hạt kim cương, tôi mới tận độ tôi và tận độ vợ tôi. Hả?
Mời anh Nghị ạ. À, anh Nghị có ý kiến là anh Nghị lên.
Gần lại. Những lời mà Thầy vừa dạy trong cái hai chữ nhẫn hòa cũng là cái đề tài của cái khóa ba này. Đồng thời cũng là dạy cho chúng con thêm về cái sự thương yêu và tha thứ. Thì con mới nhớ lại, con có một cái câu hỏi mà từ lâu con định hỏi Thầy, nhưng ngày hôm nay Thầy cũng đã khai mở cái tâm can của con ra hết rồi. Đó là cái việc mà con đi tu, thì vợ chồng của con cũng tu, nhưng mà vợ con thì nó đỡ cái thành tu thành tiến, còn con thì con cái tu không có nhiêu nhưng mà hào hào nhiều. Đó là cái tội của con. Thì từ cái chỗ đó thì con cũng có thấy được cái sự vi diệu của pháp lý, cũng có đem đi để mà truyền lại cho những người còn lại quê nhà, tức là ba má con, anh chị em con. Điều đó là tốt, nhưng mà con cái nó không tốt là cái chỗ là vì mình không có điểm bao nhiêu, mình nói với nữ ra ở nhà không có tin, ở nhà còn chửi nữa, nhà còn nói vượt biên qua được bên đây không lo làm ăn, lo nghệ tối, lo nhắm mắt tu không à. Đó là tự ra mình thấy đó là một cái tội của mình, bởi vì mình tu nhưng mà mình thiếu tu, mình nói nhiều mà mình không hành bao nhiêu hết á. Thì vấn đề bây giờ là mình phải trở về với chính mình, thấy được cái sự thật của mình là mình phải ráng lo hành nhiều hơn nữa, tức là mình phải nhẫn và bằng cách là mình phải tự tu tự tiến một cách thầm lặng, để rồi mình mới có được cái thanh điển của mình, mới là ban rải để mà làm cái bằng chứng cho những người ở gia đình chúng ta. Còn bây giờ mình không có tu bao nhiêu hết á, mình nói nhiều quá, thứ nó đã cho gia đình mình đang càng mang thêm cái tội bất hiếu nữa. Nên con xin trình bày cái vấn đề này, để đồng thời cũng cảm ơn Thầy đã soi rõ cho con.
Tu á không nên bán tín bán nghi. Nhiều người tu bán tín bán nghi đem cái pháp chỉ cho người khác coi thử nó phải vậy không, cho tôi khỏi mất công. Nhưng mà kỳ thật tôi nói cho các bạn, đức tin của các bạn quan trọng. Càng tin được khả năng của các bạn có thể đào sâu khả năng của chính các bạn, và các bạn sẽ có cơ hội sử dụng triền miên không mệt mỏi trong tâm thức các bạn. Chính tôi là người trước khi cũng bán tin bán nghi, cũng như bạn vậy. Tôi mà đi mới có mấy tháng đi truyền tập lâm hết, rồi họ chửi, rồi cũng về ngồi đó. Thế rồi mình làm gì đây? Thôi, không ai chơi với mình niệm Phật. Lúc đó mới thấy, ngồi niệm Phật truyền miếng, nó bóp lỗ mũi, nó kéo lỗ tai, nó thập cổ lét lông gà, đúc lỗ mũi, không thấy kể điểm luôn. Nhất định phải thắng. Mà thắng không được kỳ này là đi tự tử chết á. Thắng. Tôi rõ ràng tôi thắng, tôi chỉ nói một câu 10 năm sau tôi mới nói chuyện với các người. Tới khi tôi nói mọi người chỉ im lặng nghe thôi. Và trong nhà họ chứng minh cái thằng này nó biết đạo rồi. Chứ cũng nói, chưa nói đắc đạo, nó biết đạo. Cái gì bà kia mới tu lâu, tu từ bên tàu á. Và mình mới tu, mà làm sao mình giảng mọi người nghe. Êm lặng ngồi nghe. Mình mới thấy cái điểm là cái sức mạnh ở đâu. Do một kỳ công của chính mình tạo mà thôi. Anh có bị vấp ngã như vậy, anh mới thức tâm. Thấy rằng tôi càng nói nhiều càng tiêu hao cơ tạng của tôi, rồi cái tham dục, tánh tham dục nó càng triền miên, nó đầy đọa cái thể xác tôi càng ngày càng yếu. Đó là ông trời phạt tôi ở đây. Bữa nào tôi trúng gió cái tôi chết queo, không biết đạo gì đâu. Tôi đổ thừa cho pháp lý đâu có được, còn tội lắng nữa, thấy không? Cho nên tôi hiểu rồi, thôi tôi không chơi cái điều đó nữa. Tôi phải bồi dưỡng cơ tạng này, giữ cái cơ cấu này cho thanh sạch. Đây là cái dinh của thượng đế, cái xác này là cái dinh của thượng đế, tôi phải lo quét dọn hàng ngày, thanh lọc đâu đó nó có trật tự trong sáng suốt để tôi đón nhận cái thanh quan điện lại. Tại sao thượng đế xuống trong thể xác của một cô gái mà nói một câu mọi người biết tôi đều sơ lụy? Tại sao chúng ta một năm nhi nói họ ghét được chữ? Tại sao yếu hèn ở người đàn bà sắp tập tu thì cố gắng tu thanh lọc mình, sửa cơ tạng thành cái dinh tốt của thượng đế thì cái pháp tướng nó mở. Lúc đó bạn cười người ta cũng thích nghe giọng cười, bạn gãi cái đầu họ cũng bất chấp. Đó là luồng điển, tất cả sự siêu diệu. Thượng đế có 72 diệu tướng, Phật có 36 diệu tướng, thấy không? Mà chúng ta hiểu được ngài và dọn sẵn cho ngài, biết phục vụ cho ngài, pháp tướng các bạn sẽ mở. Chắc chắn là như vậy, không có sai lạc. Mà nếu các bạn còn lợi dụng cái tiếng hay, điều tốt của Thượng Đế mà chỉ nói không mà các bạn không làm thì các bạn sẽ bị phạt. Thượng Đế có nói rằng đứa nào gần tao mà lời biến tao cũng phạt như thường mà còn nặng hơn tụi bay. Phải không? Ông Phật cũng vậy. Cho nên gần Phật tiên không tu là nguy hại. Biết pháp luật không giữ luật là tự giam mình trong khám. Thấy không? Ở đời cũng vậy. Còn ông trời là ông sáng tạo luật trời, mà mình gần ông trời là gần ở trong ổ luật trời, mà không thực hành đúng theo luật trời là mình tự sát. Thấy rõ chưa? Cho nên nhiều bạn nói tôi đã ngủ với Thượng Đế rồi, tôi đã sống với Thượng Đế nhiều ngày nhiều đêm, không có ăn thua gì cả. Bạn phải tu. Rốt cuộc bạn phải tu. Bạn có cái gì của Thượng Đế cho đi nữa, ôm các bạn đi nữa, hung các bạn, mà các bạn không tu, các bạn cũng thành quỷ như thường. Cho nên luôn luôn phải tự trọng và biết tu, biết dọn sạch căn nhà này để Thượng Đế quang lâm. Lúc nào cũng vậy. Một ngày ba buổi phải biết cái này. Lúc nào cũng giữ tâm lành trong sạch hướng thiện thì được thường độ và được quang lâm. Nhớ, chứ không phải căn nhà đâu, không phải được ngồi bên đâu, không phải được ôm ấp ngài mà được đâu. Không được, ngược lại là bị phạt. Phải nhớ, gần ngài chừng nào phải khổ hạnh nhiều chừng đấy, gần ngài chừng nào phải xây dựng sự thanh tịnh thức tâm nhiều chừng đấy mới được. Chứ không nên ý lại tôi được gặp Thượng Đế rồi tôi bảnh hơn tụi kia, không đâu, phạt tự nhiên.
cái thằng cù lần kia mà nó ngồi nhà nó tu, nào giờ nó không gặp bạn, không gặp Thượng Đế, mà Thượng Đế tới rước nó đi hồi nào không hay. Mà mình gần hoài mà ông điên bỏ mình bơ vơ. Hiện tại tôi Việt Nam nữa, ở Việt Nam có phục vụ cho Thượng Đế không biết tu, vẫn bị phạt như thường. Rồi trách, càng trách Thượng Đế thì càng lún sâu, và biết ăn năn tu thì được tiến hóa. Trách chừng nào thì sẽ bị lún sâu chừng nào. Cho nên các bạn có kinh nghiệm đã thấy rồi, thấy không? À, tôi truyền pháp cho anh ta rồi tôi bị người ta chê, đó quý lắm. Giữ cái đó mà trở về với chính mình và xây dựng mình cho kỳ được, vì mình có khả năng, mình có thể xây dựng cái pháp tướng cho chính mình, nên cố gắng trì cái trí thực hành bất biến nghiêm chỉnh hành đạo thì tự nhiên sẽ thành đạo. Chuyện dễ mà, tại vì chúng ta không chịu thấy nó dễ quá, có gì đâu. Cái sơ hồn với pháp luân thiền định định là thành Phật, ông Tám nói dốc. Nhiều khi các bạn cũng nói ông Tám nói dốc, cứ làm như vậy mà thành Phật đó. Nhưng mà các bạn thử, các bạn không trì kỳ trí là không bao giờ đạt pháp. Trì kỳ trí có bao nhiêu đó mà các bạn đạt pháp. Nhà thờ cũng vậy, kêu tất cả mọi người phải xây dựng, phải giữ đức tin, giữ niềm tin. Phật cũng vậy, phải tin, không tin không tu.
Kính thưa thầy, tối nay là tối thứ hai chúng con lại được nghe lời thầy giảng dạy những điều chúng con thì có lẽ còn căn cơ thấp bé nhưng chưa hiểu rõ được, thì xin thầy đồng lượng tha thứ cho. Thưa thầy, câu hỏi thứ nhất mà chúng con đã cố gắng tìm hiểu một câu trả lời chính xác, mà mỗi người một ý kiến nên có 2-3 câu trả lời. Chúng con xin đệ trình cả thầy để thầy giảng cho chúng con. Thầy giảng sau phần xác và hồn sẽ bị tiêu diệt nên không, nếu không tu. Thầy giảng như vậy và chúng con đã đưa ra thảo luận. Thì có một người giải, một trong các bạn chúng con là không phải là tiêu diệt, mà nếu không tu thì hồn sẽ nhập vào vật thể vô tư khác. Câu giải thứ hai là sẽ bị tiêu diệt và tiêu diệt luôn, không còn cái hồn đó nữa. Và câu giải thứ ba là phân ra từng nhiều phần nhỏ rồi lại đi đầu thai như thầy bắt đầu từ thời Thượng Nguyên. Thưa thầy, đó là
đúng.
Ba câu trả lời.
Mấy ức niên mới kết tập là một câu hỏi. Cho nên tất cả mọi người bạn đạo ở đây tu đã đặt qua Thượng Đế giảng chuyện đi cũng thấy. Và bây giờ chúng ta thấy những sạn các cây cỏ đang tiến hóa dần dần. Đó. Và chúng ta ngồi để suy tư và tính đó. Thời gian dài lắm nó mới kết tập thành sự tri giác thông minh như phần hồn. Cho nên những phần đó là không tu là thế nào. Người ta tu không phải là tu vô vi, nhưng một cái tâm hợp tu, tâm hợp hướng làm biết thiện phước, thiện biết thương yêu, biết tha thứ, đó cũng là tu. Con thú nó còn tiến hóa tới con người thôi mà. Cho nên tu 8 dạng 4000 pháp môn không phải là riêng pháp môn vô vi, nhưng mà pháp môn này là pháp môn tu tập cho mọi người có cơ hội tỉnh thức và đi mau hơn, gom tụ dễ hơn với sự cố gắng của hành giả. Còn không á thì người ta làm người thường, người ta cũng tu, người ta không chủ trương những điều ác, không sát phạt, đó cũng là tu. Chứ không phải là nó không tu pháp này rồi tới tan rã rồi tiêu luôn, cái đó không được. Cái đó không phải được. Cái chân lý mà nói vậy. Nói rằng những người không tu là không biết thương yêu con người, chính họ họ cũng không biết thương yêu họ. Làm sao họ xây dựng như người khác, họ chỉ ở trong cái hành trình phá hoại mà thôi. Thì những người đó là tự diệt lấy họ chứ không phải Thượng Đế phạt họ. Thượng Đế kêu gọi họ, họ không chịu về và họ bỏ Thượng Đế đi luôn. Và ngược lại họ tìm Thượng Đế, họ đánh mà giết Thượng Đế. Với cái mưu đồ tâm tối đó thì càng ngày họ càng chuốc lấy sự thảm bại. Và từ đây họ càng ngày càng thấp hơn. Rồi cái mức tiến hóa của họ phải lâu lắm mới có thành tựu, qua nhiều cơn nhồi quả như vậy mới có thức tâm. Thì những cái lý đó bạn đạo vô vi ai cũng hiểu hết cái đường đi. Nhưng mà tất cả mọi trạng thái con người, người ta không có tu theo vô vi mà tâm họ hiền hòa, họ biết thương yêu, họ biết bố thí, họ biết xây dựng, cái tâm đó là tâm Bồ Tát gì.